Yeah. người tấn công đông phương sâu tự tại và vô nhiễm là vốn lên cao thượng nhưng sợ hãnh như thế không chỗ nào tôi đâu nhắm nơi cửa an toàn là vốn lên cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân cả chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Đức Thái Thẩm Má, bài học hôm nay kinh Thập Thượng Sáu Pháp. Sáu pháp hướng đến thù thắng, sáu cung kính pháp sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều học của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay chánh kinh của sáu pháp hướng đến thù thắng, sáu cung kính pháp. Sáu pháp, có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu thần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp hướng đến thù thắng? Sáu cung kính pháp. Này các hiền giả ở đây, vị tỳ kheo cung kính không chống đối bậc đạo sư vân vân, không chống đối với pháp vân vân, không chống đối với tăng vân vân, không chống đối với học pháp vân vân, không chống đối với bất phóng dật vân vân, cung kính không chống đối sự tiếp đón, niềm nở, đó là sáu pháp hướng đến thù thắng. Như vậy, sáu pháp này là thật, chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thật là hoan hỷ hôm nay được sự có mặt của Thượng Tọa Nhật Đản. Sẽ thuyết giảng và điều học cho lớp học này. Hôm nay là ngày thứ ba lẽ ra của Đại Đức Tuệ Quyền, nhưng Đại Đức Tuệ Quyền đã lâu ngày không có vào rừng, nên hôm nay sẽ do Thượng Tọa Nhật Đản điểm khuyết. Lâu ngày Thượng Tử không được nghe pháp âm của Thượng Tọa, kính mong Thượng Tọa quan hỷ thuyết giảng cho Phật tử được nhiều lợi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua chúng ta học về sáu pháp thuộc phần hạ niệm, tức là sáu bất tịnh, bất tịnh pháp. Một người mà thiếu cái sự cung kính Phật, thiếu sự cung kính pháp, cung kính tăng, thiếu sự cung kính học điều học, thiếu sự cung kính về hạnh bất phóng dật, thiếu cái sự trân trọng về cái pháp tiếp đãi, người đó sẽ tự đưa mình thấu thức tinh tấn, gặp nhiều cái sự không tốt đẹp. Thì ngược lại hôm nay chúng ta sẽ học về sáu pháp cung kính, như là cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính học giới, cung kính pháp bất kinh xuất, có cái sự trân trọng về cái pháp tiếp đãi. Thì sáu pháp đã được gọi là sáu pháp thuộc phần thủ thắng nguyên sơ sắc sa di đà. Về ý nghĩa, tại sao những pháp này được gọi là thù thắng và nó sẽ đưa đến lợi lạc như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhật Đản thuyết giảng với cái đề tài này. Bây giờ xin được thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Đản bắt đầu cho buổi thuyết giảng hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Chào tụng, kính kính Thượng Tọa Đại Sư, kính đại lễ Thượng Tọa Đại Sư, đại lễ Thiên Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Vừa trở lại Hoa Kỳ ngày hôm qua, và ngày hôm nay thì có thể vào trong rừng được gặp được Thiên Tôn Đức cũng như quý Phật tử là một điều hoan hỷ. Bạch quý ngài và thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là một đề tài mà chúng ta thỉnh thoảng có nghe giảng. Dù sao đi nữa thì đề tài này tương đối là rất là dễ hiểu. Và do vậy, cái thói quen của một số người học Phật là cái gì dễ hiểu thì nó không nên là một điều, nó nhất thiết là điều phải quan tâm nhiều. tại vì mình học Phật giống như là mình học mình sắp đổ ngoài đời học chấp qua. Nhưng mà thật sự thì sáu pháp này tuy là rất là dễ hiểu về trường hợp định nghĩa đấy, nhưng mà lại là những bí quyết rất là hệ trọng trong sự tu tập, ở trong sự tấn hóa của mỗi người Phật tử, và không phải nó chỉ riêng đối với bản thân mà là đối với học chúng, đối với Phật giáo, đối với sự tồn tại của giáo pháp này. Trước nhất thì khi mà chúng ta đề cập đến sáu pháp dẫn đến thù thắng, ở đây nhắc đến cái sự cung kính, thì chúng ta phải khẳng định một điều là sự cung kính có nghĩa là cái gì đó mà chúng ta tôn trọng, cái gì đó mà chúng ta không có lờn mặt, chúng ta không có xem thường. Nó có nhiều hình ảnh mà chúng ta thấy trong kinh, ví dụ như Đức Phật dạy là hình ảnh của một người con gái mới về nhà chồng. Khi mình mới về nhà chồng làm dâu thì người con gái có cái sự cẩn thận, để tâm, và đặc biệt là không có chảnh mạng, không có xem thường. Và do vậy người này có thể thực hiện được những điều cần phải làm, nên làm, và tạo được cái thiện cảm đối với gia đình bên chồng. Nhưng nếu một người về làm dâu tương đối đã lâu, về nhà chồng tương đối đã lâu, bắt đầu xem thường gia đình bên chồng, thì từ đó nó lại tạo ra những cái vấn đề. Mà những vấn đề này lẽ ra nó không cần thiết phải có, là bởi vì cái tâm coi thường của mình. Hay hoặc giả là Đức Phật Ngài đưa ra một cái ví dụ khác, là có nhiều cái họa nó xảy ra, như là mình thấy cây hoang, những loại dây hoang mà nó mọc, nó có thể giết chết cái cây, nhưng vì thọ thần xem thường cho nên cái dây nó lớn quấn cái cây chết đi. Nó cũng là hình ảnh của cái sự gọi là mất cảnh, không thấy được cái sự tai hại. Và có một pháp thứ gì mà chúng ta thường nghe ở trong kinh điển đề cập đến không? Một pháp nó rất là thù thắng, rất là lợi lạc cho tất cả thiện pháp, đó là cái pháp không có dễ ngươi. Và pháp không dễ ngươi mà chúng ta thường gọi là không dễ vui, thì chính cái pháp không dễ ngươi đó, nó lại có cái liên hệ mật thiết đối với sáu cái pháp mà chúng ta gọi là sáu pháp cung kính này. Và khi chúng ta nói sẽ không giữ ngươi, không có giữ ngươi chứ, mà đó là một trong những cái nền tảng trọng yếu của thiền pháp đó, thì chúng ta nói có tất chung. Nhưng mà ở tại đây riêng đối với người Phật tử đó, đối với người học Phật, thì chúng ta có thể đơn cử ra sáu cái pháp cung kính này như là một cái dấu hiệu đặc biệt của sự không có giữ ngươi. Thứ gì đầu tiên chúng ta nói về sự cung kính đối với Phật. Sự cung kính đối với Phật, theo nhiều người hiểu là gặp Phật thì biết lại, thậm chí biết thắp nhang, thì như vậy gọi là kính Phật. Nhưng mà cái sự cung kính đó nó chỉ là một cái biểu hiện ở bên ngoài, và đôi khi cái sự cung kính đó nó không đủ sâu, nó không đủ rõ, nó không đủ đậm nét. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người Phật tử đi chùa, thấy tượng Phật, thắp nhang, quỳ lại cung kính, thì xem Đức Phật như là một đấng cao cả. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà hình như ai cũng giống nhau. Nhưng mà bước qua bên kia và có một cái miếu thọ thần, và quý vị qua kiểm tra chúng tôi một chút. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử. chúng tôi đang nói về chuyện là một người Phật tử vào gặp một nơi có cái tượng Phật cũng quỳ cũng lại cũng cung kính, thì điều đó rất là bình thường và cho chúng ta cái cảm giác người đó rất là cung kính Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta bước qua bên một cái miếu, một cái bàn thờ của một vị quan công hay là một vị thần tài hay thủ địa, thì cái cách lễ bái của chúng ta cho thấy rằng sự lễ bái đó, nó cái sự cầu nguyện và lễ bái đối với quan công với thủ địa đó, thì cho thấy rằng chúng ta có lại Phật, nhưng mà Đức Phật không phải là một vị tối tôn tối trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có lại Phật, nhưng mà chúng ta chưa có đem Đức Phật vào lòng. Chúng ta có lại Phật, nhưng mà Đức Phật không phải là vị đạo sư đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Chúng ta có lại Phật, nhưng mà chúng ta không có lắng nghe và trọng tin lời dạy của Ngài. Ở đây thưa quý vị, điều đó đó, ý chúng tôi muốn nói như vậy là khi mà chúng ta lại Phật thì chúng ta hiểu là Đức Phật dạy rằng những ai hành theo giáo pháp là cúng dường Như Lai một bằng cách cao thượng. Hành theo giáo pháp ở đây tức là Đức Phật có một địa vị tối tôn tối trọng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không thờ thiên thần quỷ vật đã đành, nhưng mà rồi ở trong cuộc sống hàng ngày đó, thì chúng ta nếu có chuyện vui, có chuyện buồn, có những khó khăn, có những điều hoài vọng, thì thật sự là một lần nữa và một lần nữa Đức Phật là ngọn đuốc dẫn đường, Đức Phật là bậc đạo sư, Đức Phật là bậc mà chúng ta lắng nghe. Về điều này thì thưa quý vị, chúng tôi nhớ hồi mà chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa, hai vị thầy mà thực sự ảnh hưởng chúng tôi rất là lớn về cái thái độ liên quan đến Đức Phật, đó là Ngài Tịnh Sự và Sư Trưởng. Sư Trưởng thì thật sự Sư Trưởng là học trò của Ngài Tịnh Sự, do đã ảnh hưởng Ngài Tịnh Sự, và Sư Trưởng thì trực tiếp dạy dỗ chúng tôi tinh chi. Chúng ta ảnh hưởng, và khi ở gần Ngài Tịnh Sự thì chúng tôi thấy là Ngài và Sư Trưởng thường nhắc đến cái gọi là tam quy. Dạ, tam quy, người Phật tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì có quy y đó. Nhưng mà người làm thế nào để không có hỏng tam quy, làm thế nào cũng có đức tam quy. Ví dụ như mình quy Phật, nhưng mà rồi ngoài Đức Phật ra thì chúng ta có cái thái độ mà chúng ta gọi là không có phân rõ. Dạ, không có phân rõ. Như là cái câu kinh mà chúng ta nói rằng Phật là nơi nương nhờ tối thượng. Dạ, Phật là nơi nương nhờ tối thượng. Nếu mà chúng ta đã có một nơi nương nhờ tối thượng thì chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện thuận, chuyện nghịch thì chúng ta cũng nghĩ đến Đức Phật như là bậc đưa đường dẫn lối, chứ không phải là khi mà chúng ta quy y Phật rồi thì gặp Phật cũng lại, mà gặp thần thánh, gặp ở đâu chúng ta cũng sùng bái được. Và đối với nhiều người họ xem cái đó là một cái thái độ thoáng, một cái thái độ tự do của người Phật tử. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra đó, về điểm này thì chúng ta cũng phải nhận rằng vì Phật giáo là bản chất rất là từ bi, rất là thông thoáng, nên cũng vì vậy một số Phật tử đã không có được cái nhìn mà gọi là chân sắc, có cái nhìn mà tương đối là rõ ràng ở trong cái thái độ của mình đối với Phật đạo sư. Chúng tôi nói như vậy là có những đạo giáo đó thì họ cấm ngay cả người tín đồ, ngay người đệ tử không có được đọc kinh sách của đạo giáo khác, không có qua lại với tôn giáo khác. Thì riêng về đạo Phật thì điểm này đạo Phật không có cấm đoán, không bắt buộc nhiều, nhưng mà cũng không có nghĩa là vì vậy mà đối với chúng ta, một người Phật tử, chúng ta xem Phật là như tất cả các bậc thần linh. Phật cũng như là một ở trong số vị mà chúng ta lễ lại. Chúng ta nói điều này thì nghe nó hơi nặng lời, nhưng mà thật sự nếu chúng ta nghĩ rằng Phật như là một bậc thiên niên như bao nhiêu bậc thiên niên khác, chúng ta mùi sinh lễ lại thì cái nhìn nó rất là bà la môn. Tại sao chúng ta nói như vậy? Là tại vì người Ấn giáo đó, một số lớn họ cũng lại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật nghĩ rằng Đức Phật, họ nghĩ là Đức Phật chỉ là một hiện thân của thần Vishnu cũng như là những hiện thân khác, và điều đó là một điều không may. Và điều đó thì không may là tại vì sao? Là tại vì thưa quý vị, chúng ta không có rõ ràng, chúng ta không có thấy được điều đó là một điều mà cần thiết ở trong đời sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là mình đi học, ở trong cuộc sống hàng ngày mình đi học, thật ra cái thái độ của chúng ta ở trong cái vị trọng cái vị thầy này, nó làm cho chúng ta có thái độ đánh giá cao. Và chẳng những có thái độ đánh giá cao mà chúng ta có những sự tôn trọng cần thiết. Chúng tôi không có phải nói rằng khi mà mình lại Phật rồi mình sanh mình lại thần thánh khác là có nghĩa là chúng ta hủy bán Đức Phật. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta lại Phật mà như là thái độ của vua Ba Tư Nặc có một lúc đó, vua Ba Tư Nặc đang ngồi bên Đức Phật và thấy các vị lõa thể đi ngang phá đi ngang thì Ba Tư Nặc vẫn đứng dậy lễ bái các vị đó, vẫn lễ bái các vị đó như là những vị A La Hán đó. Thì chúng ta không nói là vua Ba Tư Nặc thiếu cái là phỉ báng Đức Phật, nhưng mà điều đó nghĩa là vua Ba Tư Nặc chưa có thấy được cái giá trị thật sự của Đức Phật. Nên về điểm này, khi mà người Phật tử mà cung kính Đức Phật thì có một câu mà chúng ta nên suy gẫm, và chúng ta nên suy gẫm, và từ cái sự suy gẫm đó chúng ta nên đặt rõ ràng ở trong đời sống của mình là Đức Phật có phải là nơi nương nhờ tối thượng không? Đức Phật là nơi nương nhờ mà không có gì hơn được đối với chúng ta hay không? Câu hỏi đó cứ như một công án, và câu hỏi đó nó như là một cái gì đó mà chúng ta phải tự hỏi trong đời sống. Dĩ nhiên khi chúng tôi nói như vậy, có nhiều vị cũng có thể phản ứng đó rằng đạo Phật chúng ta là thoáng, đạo Phật của chúng ta là cởi mở, tại sao mình chỉ nghĩ rằng chỉ Đức Phật cũng tốt, đạo nào cũng tốt, giáo chủ nào cũng là thiêng liêng? Và ngày nay chính vì cái sự phân biệt đó đã tạo ra cái khủng hoảng giữa loài người, mình nên nói hòa đồng. Thật ra thì cái sự hòa đồng đó, ở đây nó không có nghĩa là như vậy. Tinh thần cởi mở nó không phải là như vậy. Nếu một cái gì nó cũng giống nhau đó, là có nghĩa là chúng ta không có phân biệt. Cuộc sống đôi lúc chúng ta phải nhận ra một cái giá trị, và nhận ra giá trị. Chúng tôi nói một điều là ví dụ như cha mẹ của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta có cái sự tôn trọng với tất cả những vị lớn tuổi. Nhưng mà nếu là bậc cha mẹ của chúng ta đó, thì chúng ta phải hiểu, chúng ta hiểu là cái công lao sanh thành dưỡng dục như thế nào. Ở trong trường hợp một người Phật tử mà không thấy được cái tính cách là tại sao Đức Phật là bậc chánh biến tri, tại sao Đức Phật là đấng Thế Tôn, tại sao Đức Phật là bậc vô thượng điều ngự, thì điều đó là một điều thiệt thòi. Và điều đó là điều thiệt thòi cho chúng ta. Chúng tôi có đi hành hương với quý Phật tử, một điều mà chúng tôi thường thấy rất là hoan hỷ là những người Phật tử mà thật sự mà thương Phật, thật sự là kính Phật, thì họ đi đâu cái gì mà liên hệ đến Đức Phật cả, thì cho dù là tin mình thì họ cũng quý. Nhưng mà cái người mà không có thực sự có cái sự hiểu biết, thì thưa quý vị, có nhiều khi họ đi họ thấy những cái gì đẹp thì họ chuộng cái tâm anh về, thì có thể là Phật hay không phải Phật, hay là có thể là có đôi khi chúng tôi nói những cái sự pha lẫn, cái sự lẫn lộn. Và cái sự lẫn lộn này nó làm cái gì rất là phức tạp ở trong cái niềm tin của mình. Dạ, thành ra cái việc đầu tiên mà chúng ta nói cái pháp cung kính Đức Phật là một pháp cung kính thụ thống. Cái sự cung kính này chúng ta tự nhận, tự đặt để một cái giá trị cao trọng ở trong lòng của chúng ta khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật. Và cái pháp cung kính thứ hai chúng ta nói ở tại đây đó là cung kính pháp. Dạ, lòng cung kính Pháp. Thì sự cung kính này nó có nhiều phương diện lắm. Nhưng mà một ở trong những phương diện mà chúng ta cần phải nói rằng là trước khi mà chúng ta lý giải, trước khi mà chúng ta tìm cái gì mình thích hay không thích ấy, thì đầu tiên là chúng ta nên tôn trọng cái giá trị quy nguyên của chánh Phật. Mình sẽ hiểu một điều là chúng ta là phàm phu, cái nhìn của chúng ta là cái nhìn nó có nhiều vấn đề. Và do vậy nếu chúng ta có lòng cung kính Pháp thì chỉ đầu tiên là chúng ta chịu khó tìm hiểu Pháp trước. Cái khổ của chúng ta là đôi khi chúng ta chỉ chuộng cái Pháp nào mà nói nghe lọt lỗ tai của mình thôi. Chúng ta nói xin lỗi là đôi khi chúng ta nghe Pháp giống như là chúng ta nghe một bản nhạc. Cái bản nhạc đó họ hát tự nhiên mình nghe nó hay, nghe nó thích thì mình thích bản nhạc đó. Nhưng nói một cách khác thì sở dĩ mà chúng ta thích bản nhạc đó tại vì nó hợp với cái văn hóa, nó hợp với cá tính. Nhưng mà không hẳn là cái bản nhạc đó nó hay là tại vì nó có giá trị nghệ thuật thật sự. Mà nếu này thì thực sự rất là khó nói. Chúng ta thưởng thức một bức tranh, chúng ta thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, chúng ta thưởng thức một bản nhạc, tất cả những điều đó thường nó nhìn ở bên ngoài không có phân biệt thế nào là cái thích chủ quan và thế nào là thích khách quan. Cái thích chủ quan đó là tại vì cái đó nó hợp với mình. Ví dụ như là mình thích màu mè thì gặp cái gì màu mè thì mình cho rằng cái đó có giá trị, mà cái gì đơn giản không có giá trị. Và một con người mà thật sự biết quý trọng cái nghệ thuật thì người đó sẽ chịu khó mở mang kiến thức, chịu khó nhìn sự việc với một góc cạnh khác, chịu khó nhìn vấn đề nó vượt ngoài cái vui buồn, cái thích hay không thích của cá nhân mình. Dĩ nhiên là điều này là một điều không có dễ. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là nếu chúng ta cung kính Pháp mà chúng ta chỉ giảng giải hay là đàm luận hay nói Pháp một cách tùy tiện, nghĩa là cái nào mình thích thì mình lấy ra mình giảng, nhưng mà cái nào mình không thích thì mình là bài bản. Chúng tôi nói thẳng là có một số bị chê Pháp này hay chê Pháp khác, nói là chê A Thì Đàm, chê Bi Diệu Pháp hay là chê Lục Tạng thế này thế kia. Nhưng mà cái gì chê đó nó chỉ dựa trên một cái yếu tố duy nhất, đó là mình thích hay không thích thôi. Mình thích văn thì mình không thích cái gì nó nặng về toán, mình thích toán thì mình không thích về văn, về triết. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là văn triết nó có vấn đề, mà vấn đề đó là tại vì sở thích cá nhân của mình. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là thay vì mà chúng ta chỉ binh vực, chỉ giải thích Phật Pháp theo cái cách mà chúng ta thích, thì cái thái độ đầu tiên của chúng ta đó là thái độ biết lắng nghe. Thái độ đầu tiên của chúng ta là biết tôn trọng. Và chúng ta nói đó, cái gì đó thì chúng ta nói một cách có cái thái độ chừng mực đàng hoàng. Điều đó quan trọng, điều đó rất là quan trọng. Cái bệnh tùy tiện đó là một bệnh rất nặng của người Phật tử, và nhất là người Phật tử Việt Nam. Chúng tôi nói tùy tiện ở đây đó là cái gì chúng ta nói là Phật dạy như vậy, cái gì cũng nói là Phật Pháp dạy như vậy. Ví dụ như là khi nào mà mình muốn pha trộn điều này và điều kia thì mình nói rằng Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Cái câu nói đó thì nghe nó vẻ triết lý, nhưng mà thực sự có gì thưa quý vị, nó là một cái gì rất là tạp nhập. Dạ, Phật Pháp thế gian Pháp ta hiểu là cái gì cũng là Phật Pháp được hết. Thành ra nó tạo ra vấn đề. Khi mà mình cung kính Pháp, trước khi mà mình có một cái thái độ là mình phê phán, thì điều đầu tiên là mình chịu khó tìm hiểu. Mà đôi khi quý vị thấy là ví dụ như ở trong một cái đơn Phật Pháp, mà thật ra một điều mà điều nào mà sinh hoạt lâu ở trong đơn Phật Pháp với Gautama bây giờ hay là diệu pháp trước kia, quý vị sẽ thấy được đôi lúc bản thân của sư trưởng hay thường tập tự siêu hay chúng tôi hay kêu tăng đó, hay đem chịu khó ngồi lại đặt lại vấn đề, đặt lại cái giá trị của bản dịch, đặt lại cái giá trị của chỉ nghĩa, so sánh điều này so sánh điều kia. Nhiều lúc mình thấy nó rất là mệt, nhiều khi thấy rất là thôi, tại sao cái chuyện đó nó nó rắc rối lộn xộn, mình bỏ qua bên đi, mình nói cái gì nó đơn giản cho nó hấp dẫn cho mọi người nghe thích hơn là nói cái chuyện đó nó cầu kỳ, nó tỉ mỉ. Nhưng không phải như vậy. Cái việc mà chúng ta đến đây không phải là chúng ta nói với nhau những người này thích hay người kia không thích, mà vấn đề chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện trên hết tất cả đó là chúng ta có một cái độ nghiêm túc, nghiêm túc trong việc học Phật pháp, và trên hết nữa là sự cung kính của chúng ta đối với Phật pháp. Dạ, ví dụ cái việc đó, chúng ta là phàm nhân thì chúng ta có những cái sự bất toàn, chúng ta là một người còn phiền não thì chúng ta có những sai quấy. Nhưng mà không có nghĩa là vì cái sự sai quấy, vì sự bất toàn đó mà mình phải giảng dạy Phật pháp rồi cho nó phù hợp với cái sự bất toàn sai quấy. Chúng ta có sự tôn kính kính pháp. Cái thái độ mà cẩn thận, cân nhắc, một thái độ mà cho dù chúng ta là ai, chúng ta ra sao, nhưng mà khi mà trình bày Phật pháp thì phải trình bày khách quan. Và đôi khi có những khi mà quý vị Phật tử không có để ý những đó, ví dụ như là một chuyện gì đó sư trưởng hay thì gọi từ sư nói rằng cái chuyện đó tôi không biết, cái chuyện đó thì chưa có để ý đến hay là chưa nghĩ đến để tra lại. Đối với quý Phật tử thì đó là cái việc mà nghe nó cũng hơi lạ. Mình bị pháp sư, mình là bị giảng sư thì người ta nói gì mình cũng phải biết, và nếu mình không biết thì mình cũng nói trớn cho nó xong. Không phải như vậy. Đối với chúng tôi thì thứ nhất cái thái độ đó là thái độ tôn kính pháp. Khi mà mình tôn kính pháp tức là mình không nói lừa, không nói đại, không nói tùy tiện, không nói mà thiếu cái sự cân nhắc. Mà ở đây không phải là vì có mặt chư tăng hay có mặt những bậc thuyết giả mà mình phải cẩn thận như vậy. Mình nói chuyện với một người thì mình cũng phải cẩn thận việc đó. Cái việc đó là việc mà mình không rõ, cái việc đó mình chưa tra cứu thì mình phải đặt lại, chứ mình không thể nói một cách nghĩa là mình ưng sao nói như vậy. Đó là thái độ cung kính pháp. Và nếu chúng ta học Phật bằng một thái độ cung kính pháp thì giúp cho chúng ta rất là nhiều. Ở một điểm là cái nào mình nghe hơi lạ, cái nào mình nghe hơi khó hiểu, mình chịu khó tra cứu, chịu khó đàm đạo, chịu khó hỏi những bậc thích giả, những vị đạo bạn hay là những vị chuyên môn về chuyện đó. Tại vì sao vậy? Tại vì như vậy đó thì chúng ta mới học được những điều chưa từng học, nghe được những điều chưa từng nghe, biết được những điều chưa từng biết. Còn cái thái độ của chúng ta mà Phật pháp chỉ là một cái thứ lý luận, Phật pháp chỉ là một cái thứ để mà chúng ta sử dụng như là một cái chuyện để lời khẩu đó, thì thật ra lâu ngày nó dẫn đến một tình trạng rất là đáng buồn là mình giảng Phật pháp theo cái cách suy nghĩ cá nhân, và dần dà cái hiểu của chúng ta, dần dà cái thái độ của chúng ta đối với Phật pháp đó, thì Phật pháp chỉ là một cái công cụ, một cái phương tiện để mà chúng ta nói theo ý mình, chứ không phải là chúng ta có một cái sự tôn trọng đặc biệt Phật pháp. Và thứ gì điểm thứ ba mà chúng ta gọi là cái sự tôn kính đó, để tăng cái sự tôn kính đó là cái sự tôn kính đối với một cái giá trị của đại thể. Về điểm này thì chúng ta thường mắc một cái lỗi, đó là chúng ta nhìn tăng theo cách cá nhân. Ngay khi Đức Phật còn tại thế đó, thì đối với nhiều người Đức Phật cũng đã từng nhắc, và nhắc về cái ngay chính Đức Phật là bậc đạo sư thì cũng không nên nghĩ Đức Phật là đạo sư như là một cá nhân. Còn đối với cộng đồng chư tăng đó, thì chúng ta phải nghĩ đến đại thể. Và cái đại thể đó đó nó đôi khi chúng ta không có thấy được. Khi mà chúng đi sang bên Thái Lan, thưa quý vị, buổi sáng sớm khi mà chúng tôi về Chiang Mai, có một số quý Phật tử đi cùng đó, thì chúng tôi đi ra ngoài chỗ gần đại học Chiang Mai, đường lên đồi Su Thép để cúng dường để bác cái Di Tăng vào buổi sáng. Mỗi lần mà chúng tôi về Thái Lan hay Miến Điện thì chúng tôi thường đi cúng dường ở buổi sáng, là nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là ở bên Mỹ thì không có nhiều cái phương tiện để mà không có nhiều cơ hội để cúng dường đông đảo Di Tăng như vậy. Mình về đó một buổi sáng mà thì cúng dường 300-400 vị. Và thứ hai nữa thì cái gì cúng dường rất là dễ dàng. Chúng ta đến đó thì thứ vì có những người họ bán hàng sẵn đó, là bông hoa đó, rồi bông hoa họ làm rất là đẹp, rồi thực phẩm các kỳ thực phẩm họ cũng chuẩn bị rất là kỹ, mua bao sẵn những cái thực phẩm chưa tăng để thọ thực sẵn sàng. Thì mình chỉ mua mấy trăm phần cũng được, và bao nhiêu cũng có hết, thì chưa tăng đi ngang thì cũng nhiều. Nhưng một hình ảnh mà chúng tôi thấy rất là đẹp, đó là những người Phật tử họ đi đó, vì họ biết đạo nên chi họ gặp chư tăng, các vị sa di, các vị còn nhỏ họ cũng quỳ xuống rồi họ để bát cúng dường. Cái sự để bát cúng dường không phải là để cho sư này hay sư kia, hay là vị lớn hay vị nhỏ, mà mình thấy cái hình ảnh của chư tăng đi khất thực, và cái sự tồn tại của cộng đồng tăng chúng, cái sự tồn tại của chư tăng ở trên thế gian này, thì như vậy là đủ. Cái đó là chúng ta nhìn đại thể, chứ phải mình thấy mình đi ra ngoài mình để bắt cúng dường, mình lựa vị nào trưởng lão, vị nào có phong độ rồi mình cúng, rồi những vị trẻ, những vị sa di mình làm nhơ đi. Cái tinh thần mà về cái đại thể và cá nhân nó phải nhìn nhận, mà nó đòi hỏi một cái sự nhận thức rất là lớn và rất là lớn. Ngay ở chùa Pháp Luân á, thưa quý vị, thường khi mà chúng tôi làm phước, làm những phước pháp sự, phước sự để hồi hướng, như là cho thân mẫu của chúng tôi, hay là cho ngài hòa thượng, và ngài hòa thượng khi mà cung kính chư tăng đến, thì bởi vì chúng tôi lấy cái tư cách là một người con, là phước cho mẹ, hay là làm tư cách gì học trò để là phước cho vị thầy, thì thường là khi mà chư tăng ngồi thì chúng tôi cũng quỳ xuống, chúng tôi đảnh lễ chung chư tăng, và chúng tôi cũng đọc lời đắc bạch cúng dường. Thì đôi khi một số quý Phật tử thắc mắc là sao mà có những cái vị tăng trẻ hơn, nhỏ hơn mà ngồi trên đó, rồi thầy sẽ ngồi sẽ quỳ sửa lại, coi đó không phải. Nhưng mà thật ra thứ gì, cái vấn đề đó không phải chỗ đó. Dạ, nó vấn đề đó không phải chỗ đó. Như là bây giờ chúng tôi vào ở trong room sinh hoạt ở tại đây, thì nói thì về cái hạ lạp đối với cái thứ tự thì sư trưởng lớn hơn, sư tòa tự siêu lớn hơn. Nhưng mà nói về cái đức độ của chư tăng, thì tất cả chư tăng có mặt chúng tôi đều cung kính. Dạ, ngoài cái sự cung kính đối với pháp sư, và chúng tôi còn cung kính đối với chư tăng. Không có nghĩa là mỗi lần mình vào trong room sinh hoạt rồi mình nghĩ rằng chư tăng những vị này nhỏ hơn mình về tuổi, hay nhỏ hơn mình về hạ lạp, rồi mình xem những vị đó là những vị là những vị mà mình muốn nói sao nói, mình cư xử sao cư xử. Tại vì cái tăng á, khi mà chúng ta nghĩ cái tăng là một đại thể, thì chúng ta phải thấy là nó không nằm ở cá nhân, nó nằm ở vị A vị B, nó không nằm vị lớn vị nhỏ, mà nói chung là chư tăng. Thì chúng ta lấy cái hình ảnh như quý vị thấy rằng mình đi đi bắt ở bên ngoài, và đi cúng dường chư tăng đi khất thực á, thì mình không có phân biệt. Như thế đó là một cái dòng chảy, đó là một cái mạng ngạch của Phật pháp, đó là cái lưu lộ của chánh pháp, đó là cái sự hiện hữu của tăng bảo trên thế gian này. Mình đi cúng dường, và cái cúng dường như vậy là bằng cái nhìn và thứ gì chúng tôi nói là nó đòi hỏi bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu cái ý thức và bao nhiêu cái sự huấn luyện từ hồi nhỏ đó, để một người Phật tử ngay buổi sáng cúng dường tới chư tăng ở trong cái tâm thái như vậy, và họ nhận là đến những người Phật tử cúng dường để bác là trong lòng chúng ta rất là hoan hỷ. Đối với cá nhân chúng tôi thấy đó là một buổi sáng rất là đẹp, một buổi sáng rất là hoan hỷ khi mình nhìn thấy như vậy. Thì chúng ta vì khi mà chúng ta nói về cái lòng cung kính đối với tăng, thì chúng ta quay sang nói lòng cung kính đối với học pháp. Cái học pháp ở đây tức là chúng ta nói Sikkhapada, hay là những nguyên tắc được huấn luyện ở trong đời sống của chúng ta. Và thường thường Đạo Phật gọi là giới, nhưng mà thường dùng cái chi tiết hơn chúng ta gọi là Sikkhapada. Những điều huấn luyện này là những điều mà Đức Phật ngài đã đưa ra từ cái thời rất xa xưa, và rất là xa xưa. Về sau này thì một số các tôn giáo lại có đưa ra những điều tương tự, nhưng mà họ gọi là điều răn hay là hoặc giả là những cái điều kiên kỵ. Nhưng một cái chữ học giới, học pháp của Đạo Phật Sikkhapada là chữ rất là đẹp, và chữ rất là đẹp. Đó là những nguyên tắc để mà mình huấn luyện. Chúng tôi lấy một ví dụ như là mình bị bệnh tiểu đường. Và bị tiểu đường thì bác sĩ có khuyên những điều như sau, là mình nên chỉ ăn những cái gì mà nó có chất bột nhiều, có chất đường nhiều, mình nên tập thể dục nhiều, rồi mình ngoài cái chuyện tập thể dục thì mình nên có cái những cái cách sống cho nó phù hợp với một người mà bị bệnh tiểu đường, những điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5 gì đó đưa ra. Và những điều đó, chúng ta thực hành, và chúng ta thực hành ở trong đời sống để chi, tại vì mình bị tiểu đường thì nó mình thực hành những điều đó để mình giảm thiểu, thì cái đó nó tương tự như Sikha Parab. Thì đối với Đức Phật, khi mà Đức Phật ra đời đó, thì một số các vị đệ tử rất là thông tuệ, ngài chỉ giảng một câu kinh, ngài chỉ nói một câu pháp thì các vị đã giác ngộ. Ví dụ như là Sa Di Xuất Khá thì chỉ một buổi hành thiền chứng tứ quả, hay học giả là có những vị mà Đức Phật ngài giảng như Ba Hy Giá, giảng xong thì giác ngộ liền. Nhưng mà với đa phần chúng ta đó, nó không phải là một ngày một bữa được. Đa phần chúng ta thì chúng ta hiểu rằng đạo thì đẹp, Phật pháp thì cao rộng, nhưng mà chúng ta là phàm phu thì chúng ta dựa trên một số nguyên tắc để mà sống. Và những nguyên tắc này nếu mà chúng ta có cái sự tôn trọng thì điều đó là lợi cho chúng ta và lợi cho tất cả mọi người. Thì không có một cái cộng đồng nào, không có một cái tổ chức nào, không có một xã hội nào tồn tại một cách tốt đẹp mà nó không có những cái nguyên tắc, nó không có những cái sự hướng dẫn cụ thể. Ví dụ là ngày nay chúng ta thấy rằng cả hàng ngàn hàng triệu chiếc xe chạy trên đường mỗi ngày, nhưng mà nó chạy được mỗi ngày mà cái sự giao thông nó được tốt ấy, là nhờ những cái luật giao thông. Tại luật giao thông là cái gì đó cần được tôn trọng và cần được học hỏi, cần được hiểu biết, và chẳng những cần được học hỏi, cần được hiểu biết mà cần được áp dụng bởi những người lái xe, thành ra mới có được như vậy. Và các cái cơ quan họ nghiên cứu mà nó đa phần là hết 80% là những cái tai nạn xảy ra là tại vì cái người lái xe thiếu cái sự hiểu biết, hoặc giả là không có tôn trọng về cái luật lệ giao thông. Chúng tôi lấy ví dụ là mình lái xe thì người ta dặn là tốc độ càng nhanh thì cái khoảng cách giữa mình với chiếc xe trước nó càng phải xa, tại vì nếu xe trước mà thắng gấp, mình có đủ cái thì giờ để mà mình thắng xe lại. Mình chạy nhanh mà mình chạy sát quá lỡ xe phía trước họ thắng gấp đó, thì mình đụng rất là dễ dàng. Thì cái nguyên tắc đôi khi nó lại không được tôn trọng bởi những người lái xe và nó tạo ra những cái tai nạn. Thì ở tại đây Đức Phật này dạy rõ là ở trong một đoàn thể, ở trong một hội chúng, ở trong một giáo pháp và ở trong cái cuộc tu của mỗi cá nhân, thì một người mà có những cái nguyên tắc nhất định phải tuân giữ đó, thì chính điều đó làm cho cái giáo pháp hương thịnh. Và dĩ nhiên chúng ta không thể tự mình đưa ra nguyên tắc được, những nguyên tắc này là do Đức Phật này ngài đưa đề ra, và chúng ta nên hiểu nó có cái nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là ngũ giới, bát quan trải giới, xá di giới, thất so ma na giới, rồi tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, vân vân. Thì những điều này nó được ứng dụng một cách tinh tế qua nhiều trường hợp, và nếu chúng ta có nắm rõ nắm vững thì chúng ta mới thực sự là có cái lòng lòng tôn kính. Và thứ hai thì bây giờ thì chúng ta nói sang một pháp thứ năm, và pháp thứ năm là cái sự cung kính đối với bất thống dịch. Và sự bất thống dịch ở đây chúng ta nên hiểu là cái sự nghiêm túc, cái sự cẩn trọng. Chúng ta lấy ví dụ là mình làm cái việc gì đó mà dù là làm việc tay chân hay là việc đầu óc, và nếu mà chúng ta làm việc đó mà chúng ta làm với cái thái độ gọi là ơ hờ, làm cho có, làm lấy lệ, thì cái làm cho có, làm lấy lệ đó nó khiến như chúng ta trả nhiều cái giá. Tại vì cuộc sống nó thường mang đến những cái quả trong lúc kinh xúc. Khi mà chúng tôi sang bên Thụy Sĩ, thì quý vị có một điều mà chúng tôi rất là bất ngờ, mà sau này chúng tôi nhận ra đó là một cái lợi điểm rất lớn của quốc gia họ, đó là từ cái ông bác sĩ trị bệnh nhân cho đến một cái người bán hàng đều phải qua cái thời kỳ huấn nghệ, huấn luyện hết. Dĩ nhiên là bác sĩ, y sư chúng ta không nói, nhưng một người đứng bán hàng đó, thì họ phải có được đào tạo, được huấn luyện một cách đầy đủ. Ví dụ họ bán bánh đó, thì họ phải biết là gói bánh như thế nào, họ biết nhìn giữ bánh ở nhiệt độ nào bánh khỏi hư, rồi họ biết cái bánh nào nó hợp với cái người bị bệnh nào, và cái nguyên liệu cũng như là cái giá trị dinh dưỡng ra sao. Mà nếu chúng ta thấy cái chuyện đó nó quá kỹ đi, nó quá kỹ, mình nghĩ là cái chuyện một người đứng bán hàng nó nhất thiết lệnh phải được đào tạo như vậy. Nhưng mà người ta đã đào tạo và họ đã tạo thành một xã hội mà phát triển là bởi vì người ta không có coi thường những điều đó. Ở bên Mỹ đó, có rất là nhiều trường hợp mà nó sinh ra đại họa là bởi vì những người làm việc vốn bất cẩn, hay là vốn không có đặt trọng tâm về điểm này. Chúng ta ở đây chúng ta nói tới cái thái độ mà bất phóng dật, hay là thái độ không có khinh suất đó, là chúng ta nói đến một cái chuyện liên quan đến cái thái độ của cuộc sống. Chúng ta nhớ trong kinh đó, Đức Phật Ngài có đề cập đến chuyện này mà chúng ta nghe cũng hơi lạ, và chúng ta nhắc ở tại đây, có lẽ là nếu quý vị Phật tử mà quý vị cảm thấy muốn biết cái xuất xứ đó, thì quý vị hỏi Chư Tăng, hoặc chúng ta có thể trong việc cái xuất xứ thì thấy lạ lắm. Đức Phật Ngài dùng hình ảnh của một con sư tử về tới đi bắt mồi đó. Dĩ nhiên con sư tử nó là sư tử, nó là chúa Sơn Lâm. Dĩ con sư tử là một cái con vật mà có thể nói rằng rất là mạnh mẽ, rất là giỏi về săn mồi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng như vậy, con sư tử khi mà nó rình mồi và khi mà nó bắt con mồi đó, và khi nó chụp được con mồi rồi đó, thì nó đều rất là cẩn trọng, chứ không phải không có cẩn trọng. Và Đức Phật Ngài nhìn cái hình ảnh con sư tử đó, Ngài ví dụ ngay với bản thân của Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác. Khi mà Ngài giảng giải Phật Pháp, Ngài tuyên lưu chánh Pháp, dù rằng Ngài nói cho bất cứ ai, dù nói trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài có cái sự xem xét, cân nhắc và có thái độ cẩn trọng. Chúng ta mới nghe như vậy thì chúng ta thấy lạ lắm. Nếu vậy sao là Phật thì phải tự tại, muốn nói sao nói, muốn làm thế nào làm. Nhưng mà cái sự cẩn trọng ở đây không phải là sự sắc nét, sự cẩn trọng ở đây phải là sự lo ngại giống bình thường của chúng ta. Nhưng mà ở đây là một thái độ nghiêm túc, đó là một việc nghiêm túc, chứ nó không phải là một chuyện đùa. Chúng ta lấy ví dụ như là một vị thầy thuốc, vị bác sĩ, thì đối với bác sĩ, vị thầy thuốc thì khi cho thuốc, dù là đó là cái bệnh ung thư, hay là bệnh nhức đầu, hay nóng lạnh vân vân, thì vị đó cũng không xem cái chuyện mà kê toa hút thuốc là cái chuyện mà làm cho có làm. Nói ồ cái này nặng thì để ý nhiều, còn cái này nhẹ thì không quan tâm, phải cẩn trọng. Và người ta nói nhức đầu, nhưng mà nhức đầu vì lý do gì? Người ta nói người ta bị chóng mặt là chóng mặt vì lý do gì? Thành ra cái thái độ mà nghiêm cẩn cần thiết đó, nó là một cái lương tâm nghề nghiệp. Cái thái độ mà nghiêm cẩn cần thiết đó, nó là một cái tinh thần của một người không có dễ nuôi, người không có xem nhẹ, mà chúng ta gọi đó là sự nghiêm. Bởi vì ở trong những cái nơi mà tu tập đó, và ở những nơi tu tập đó, một trong những cái điều mà những người tu tập và được huấn luyện là làm thế nào mà nhìn sự vật một cách nghiêm túc, chứ không phải là xem nhẹ. Và ví dụ như khi mà chúng ta vào trong trường thiền, thì người ta nói đơn giản một điều rằng mình một người thiền sinh thì không nên nói chuyện nhảm. Nếu họ thấy hai ba thiền sinh tập trung mà nói chuyện nhảm thì họ mời ra khỏi trường thiền ngay, và họ mời ra khỏi trường thiền ngay. Chúng tôi có thấy một điểm ở trong chùa, đôi khi nó cũng hơi hơi khó nói, đó là một vấn đề thế gì. Ví dụ như cái chuyện lớn người ta không có mất lòng với nhau nhiều, nhưng mà chính những cái lời ăn tiếng nói nhỏ nhỏ đó, và là ăn tiếng nhỏ, ví dụ mình Phật tử đi chùa sống chung với nhau, rồi người này nói đùa giỡn với những người kia, hay là nói về cái ngoại hình của người ta, hay là về cái chuyện giàu nghèo với chuyện này kia, những cái nhỏ nhặt đó đó mà nó sanh ra nhiều cái việc nói. Dạ. Nếu mà chúng ta có cái sự nghiêm tận cỡ, nghiêm túc một chút xíu, đây là chùa chiền, đây là chánh điện, đây là nơi đạo tràng tu tập, thì những cái chuyện mà không cần thiết, những cái chuyện mà nó có tính cách là dễ làm phật lòng thì chúng ta không nói. Thì như vậy nó cũng là một cái thái độ nghiêm túc trong đời sống của chúng ta. Và thứ hai thì về những này thì có lẽ chúng tôi xin lấy một cái ví dụ khác nữa, là một cái người học sinh đi học, một học sinh đi học, mà cái chuyện mà học có tiến bộ hay không đó là có đặt những cái trọng tâm bài học, không phải là vấn đề mà bài học khó hay là bài học dễ, mà vấn đề là mình học một cách nghiêm túc. Lúc đi chơi thì đi chơi, mà lúc học thì phải ngồi xuống học thiệt tình. Dạ. Chứ phải mình thấy bài học có dễ quá, vấn đề mình nhìn sơ qua, thì cái thái độ mà luôn luôn phấn đấu, luôn luôn cố gắng, luôn luôn nghiêm túc với cái gì mình đang làm, đó là một trong những, nếu mà nói lên cái lòng cung kính, ở đây cái lòng cung kính nó lại là mang cái ý nghĩa là một thái độ cẩn trọng, một cái thái độ đàng hoàng, một cái thái độ không có xem thường. Và sau cùng thì thưa quý vị, ở đây cái pháp cung kính sau cùng mà nhiều Phật tử cũng thấy làm lạ, đó là đối với lễ tân, đối với khách, và đối với lễ tân đối với khách, có lẽ là riêng với bản cá nhân bản thân của chúng tôi đó, thì mất rất là nhiều năm ở trong cuộc đời này, chúng tôi mới hiểu, và chúng tôi mới hiểu sự hiểu, mới thấy thấm thía và áp dụng điều này. Và nói điều này thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi học được là nhờ chúng tôi ở gần ngày Hòa Thượng Hộ Giác. Và nếu có tự hỏi chúng tôi về cái thắng hạnh này đó, những cái thắng hạnh ngày ngày, thì có lẽ là một trong những điều mà gợi nhắc trong lòng chúng tôi nhiều nhất từ ngày đó là cái chuyện lễ tân. Một hình ảnh mà chúng tôi không bao giờ quên đó là khi mà chúng tôi rước ngày từ bệnh viện về, mà lúc đó ngày biết là ngày sẽ ra đi tại vì không có cái chữa trị nữa đó, thì chưa đang ở xa về gặp ngài, thì thứ gì ngài quay ra và nhắc chúng tôi là đi sắp đặt chỗ ăn và chỗ ở của chữ tăng. Thì cái thứ gì trong lúc mà ngài sắp ra đi thì ở trong chùa nó có nhiều cái chuyện bối rối, chẳng ai trách móc gì mình và cũng chẳng ai đòi hỏi điều gì, nhưng mà cái thái độ mà ngài dặn đi lo chỗ ở, lo cơm nước chữ tăng đó, mà trong lúc mà tự ngài biết là ngài sắp ra đi, chúng tôi nghĩ rằng là một trong những hình ảnh chẳng những rất đẹp và rất đáng nhớ và rất đáng để học. Đời sống con người chúng ta đó, thì thứ gì tình, mình nói theo trong đạo Phật đó là từ tâm, là chúng ta đối với nhau. Khi mà mình mới đến chỗ nào đó, mình là khách đó, thì nó có những cái bỡ ngỡ. Khi chúng ta mới đến đâu đó, thì có những cái mà chúng ta ngại, ví dụ như là chỗ đó có nên đi hay không, cái vật đó mình có sử dụng được không, rồi không biết chủ nhà có sẵn lòng cho mình để mình được sợ được tự nhiên hay không. Thì lúc đó là lúc mà ở trong cái vai trò mình làm chủ đó, mình là chủ nhà hay là cái người sống ở tại đó đó, mình nên tỏ cái thái độ như vậy, thái độ nào mà gọi là từ tâm. Tại vì chính lúc đó là lúc mà người ta cần mình. Chúng tôi lấy ví dụ là một vị khách tăng đến chùa, mà chỉ cần chúng tôi ra, chúng tôi nói chuyện phải chừng 30 phút, thì các vị hiểu rằng chúng tôi rất là quan hệ với sự có mặt của các vị đó. Chúng tôi mời các vị đó ở lại bao nhiêu ngày cũng được. Chúng tôi mời vị đó chia sẻ việc ở trong chùa. Chúng tôi mời các vị đó nên tự nhiên thoải mái đi lại chỗ nào vị đó muốn ở trong ngôi chùa, vân vân. Thì chính cái thái độ đó đó, nó là một cái trách nhiệm đầu tiên của chúng ta trong cái thái độ đối với tha nhân, đối với chúng sinh. Bây giờ chúng ta nói cái chuyện đơn giản là mình sinh hoạt trong một ngôi chùa mà có Phật tử lạ đến, thì thông thường người Việt của chúng ta thì ai đến ai đi ở trong chùa mình không quan tâm nhiều lắm. Về điều này thì chúng ta thấy rằng cái đó là một điều không có hay. Lẽ ra thì Phật tử đến chùa đó thì chúng ta nên mình so sánh cho họ có được cái không khí thân thiện. Hay có gì khi chúng tôi nói với chị, như cái gì Phật tử sinh hoạt ở đây, không biết là khi quý vị vào trong room sinh hoạt các chị, thực ra thì ở trên net thì chúng tôi rất là khó, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nhiều lúc nó cũng có sự thiếu, nó có sự thiếu thốn là những người Phật tử mà có lòng đó, đôi khi quý vị cảm thấy không có cái không khí nồng ấm khi mà bước chân vào trong đạo tràng, thì đó cũng là lỗi của chúng ta. Chúng tôi biết là nó có nhiều trường hợp, thưa quý vị, khi mà chúng tôi vào sinh hoạt trong rung thì quý Phật tử hay PM để hỏi điều này hỏi điều khác, và chúng tôi thường là chịu khó để trả lời chúng tôi, và chúng tôi trả lời. Nếu chúng tôi có trả lời không phải là vì chúng tôi muốn tìm thêm Phật tử quen hay là mời một quý vị vào, nhưng mà chúng tôi rất là sợ trong trường hợp là những người có lòng vào nghe pháp, mà khi họ có lòng mà họ nghe pháp rồi họ hỏi có gì quý vị hỏi những cái chuyện mà nó như là mất thời giờ lắm. Ví dụ như quý vị vào quý vị hỏi chúng tôi là sao mà mọi người nghe mà tôi không có nghe được, hay là xin chỉ dẫn là muốn biết bài học này thì ở đâu vân vân, thì chúng tôi cố gắng để chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi chỉ cho một số chi tiết. Không phải là vì những cái chuyện đó nó quan trọng hay không quan trọng, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn cho các vị thấy rằng chúng ta có cái sự quý trọng những tấm lòng đó, những con người đó, hay ít nhất là ở trong ngôi nhà này như là một ngôi chùa, ở trong đạo tràng như một ngôi chùa, thì cái sự có mặt quý Phật tử nên được trân trọng. Nên được trân trọng, và cái sự trân trọng đó nó là cái thái độ mà Đức Phật ngày gọi ở đây, đó là cái lòng cung kính đối với lễ tân. Bởi vì thực sự nó khó hiểu lắm, thưa quý vị. Dạ, rất là khó hiểu. Nhưng mà căn bản mà nói đó, thì cái cơ hội nào để chúng ta phát triển lòng từ, cái cơ hội nào để mà chúng ta có thể thể hiện được cái sự quan tâm với người khác, thì đó là những người mới đến. Chúng tôi nhớ khi là ngày Hòa Thượng ngày còn sống, chưa đang ở xa đến, thì thưa quý vị, ngày thường nếu mà có thì giả hay là có Phật tử nấu nước thì thôi, không có thì quý vị có biết là ngày ngày cũng nấu nước, ngày pha trà để tiếp đãi chư tăng, tội nghiệp này lắm. Chứ phải ngày nói là ồ mình là vị trưởng lão rồi chư tăng đến đảnh lễ mình là các vị có bổn phận, chứ mình không có trà nước, không phải. Hay hoặc giả là nó có hình ảnh mà ngày nay các vị hay xem trên internet, là hình ảnh mà ngày Hòa Thượng ngày đứng ở tại chư sĩ đó, rồi có một em bé nhỏ 3-4 tuổi đánh lễ ngài, thì nó đánh lễ ngài lại ngài, không phải là ngài ngồi chơi chơi đó, nhưng mà ngài đứng bằng một thái độ rất là từ vẫn nhưng mà rất là nghiêm túc, không phải là mình lớn rồi ta lại mình coi thường. Thì ý chúng tôi nói muốn nói tại đây rằng khi mà ngài làm việc Hòa Thượng ở trong chùa, có thể rằng những người khách đến đó, họ quan trọng hay không quan trọng, dạ họ thân hay sơ, cái chuyện nó không quan trọng, nhưng mà khách đến thì cái thái độ của ngài là một thái độ là đã là khách đến thì chúng ta nên có thái độ thân thiện, đã là khách đến thì chúng ta nên đem cái tâm từ mẫn, một cái thái độ thân tình ra mà đón tiếp. Mình chứ nghĩ điều đó là điều đẹp. Nếu chúng ta sống ở trong ngôi nhà giáo pháp, chúng ta là con của Đức Phật, mà những người khác cùng đến với đạo tràng, cùng đến ngôi nhà, mà chúng ta đều có cái sự quý mến, cái sự trân trọng như vậy đó, thì Phật pháp sẽ phát triển. Chỉ có điều là chúng ta hay hời hợt. Quý vị phải để ý là có nhiều người đi chùa, ai đi mặc ai, ai tới mặc ai, ai vắng mặt mặc ai, chúng ta không có để ý nhiều. Cái đó là cái mà chúng ta cần cải thiện. Thì thứ gì sáu cái pháp này là sáu pháp cung kính với Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính với học giới, hay là điều họ học pháp, cung kính đối với sự tinh thần và sự cung kính đối với lễ tân, là những pháp mà nó không đơn giản là cái sự tu tập cá nhân, mà nó còn là cái yếu tố để quyết định nó sự thịnh suy của giáo pháp. Quý vị về bất cứ quốc gia Phật giáo nào, về bất cứ cái trường thiền nào, bất cứ cái đạo tràng tu tập nào mà sáu pháp cung kính này hiện diện thì ở đạo tràng đó hương thịnh. Nhưng mà chúng ta ở có mặt ở tại đâu mà chúng ta không có sáu pháp này thì thật ra chúng ta càng ngày càng đi xuống. Bởi vậy thì chúng tôi xin được mạo muội đề nghị một điều rằng chúng ta nên xem sáu pháp này là cái những cái thanh quy, là những điều mà chúng ta sinh hoạt ở tại đây. Chúng ta vào trong lớp Phật pháp mỗi ngày chúng ta lễ Phật, và khi chúng ta nhắc đến Đức Phật thì chúng ta nhắc bằng cái ngôn ngữ tôn kính. Chúng ta vào trong học Phật pháp thì chúng ta nên có một thái độ cung kính pháp bằng cách là sử dụng cái ngôn ngữ thích hợp, hỏi một cách thích hợp, nói một cách thích hợp, bàn luận có chuẩn mực, lấy kinh lấy luật lấy kinh điển ấy, để làm cái chuẩn mực, chứ không lấy sự tùy tiện. Và cái nào mà chúng ta thấy rằng cần phải tra cứu thì nên tra cứu, cần hỏi lại thì nên hỏi lại, cần thảo luận nên hỏi lại. Cung kính tăng ở đây chúng tôi nói không phải là để quý vị nghĩ rằng chúng tôi là vị xuất gia, thành ra chúng tôi mong quý vị nên cung kính các vị chư tăng. Nhưng mà đối với tất cả chúng ta, cho dù là người xuất gia hay người tại gia, khi mà chư tăng có mặt, đặc biệt là mời thỉnh chư tăng để góp phần vào cái sinh hoạt, thì chúng ta đều giữ cái lòng tôn kính. Cái tăng ở đây chúng ta nói cái đại thể, và cung kính đối với học pháp. Học pháp ví dụ như một cái pháp là chúng ta không nói sai sự thật, chúng ta nói không nói sai sự thật, Musavada Viramanisika Parangsamadhyam, thì cái nguyên tắc đó cũng cái học pháp đó, học giới đó là một điều mà chúng ta cần nên ứng dụng. Tại vì sao? Là tại vì ứng dụng điều đó, đó khiến cho chúng ta có thể tin tưởng với nhau. Những lời nói nào mà ít nhất là những lời nói nào mà nói sai sự thật, hay những lời nói nào chia rẽ, hay những lời nói nào độc ác, hay nói nhảm nhí vô ích, thì chúng ta không có nói, chúng ta không có để cho nó ảnh hưởng không khí trong rung. Thì điều đó nó cũng là sự tôn kính đúng học pháp. Và rồi sự tôn kính đối với sự tinh cần ở trong mọi hoàn cảnh, dù là thuận hay nghịch, dù là đông người hay ít người, hay dù rằng trời nắng trời mưa, chúng ta có sự cố gắng mà chúng ta nên làm một cách nghiêm túc. Và sau cùng thì chúng ta cũng thấy áp dụng cái tinh thần là cung kính đối với lễ tân và chư tăng Phật tử vào. Mà nếu chúng ta có được một cái sự thân thiện thân tịnh, và chúng ta xem như là chúng ta là những người quen với việc biết sinh hoạt ở trong rung nhiều, thì chúng ta dành cho các vị đó cái hảo cảm tương đối, để các vị đó tìm thấy được không khí an lạc, thì điều đó cũng nó cũng là một cách tạo phước của chúng ta ở tại đây, một cách tu tập. Thì cái tập chư tôn đức và thưa Phật tử, đó là bài điều mà chúng tôi nói về sáu cái pháp thù thắng, cái pháp cung kính. Và nếu quý Phật tử nào tra cứu trong kinh như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì Đức Phật cũng dạy rằng đây là những pháp làm cho nhiều pháp được trường tồn, nhiều pháp được hưng thịnh. Và thiếu sáu pháp cung kính này thì là nguyên nhân làm cho nhiều pháp biến mất. Chúng ta nên mang cái tâm nguyện làm sao cho nhiều pháp được trường tồn trên thế gian, và không phải là một tâm nguyện đơn thuần, mà chúng ta cố gắng áp dụng sáu pháp này. Không phải chỉ có chỉ đồng ý bây giờ ở đây, mà chúng ta còn nghiền ngẫm thế nào là cung kính Phật thực sự, thế nào là cung kính Pháp thực sự và tăng thực sự. Những điều cung kính này đó nó lớn mạnh rõ ràng theo thời gian, làm cho chúng ta mỗi ngày có một thái độ đẹp hơn, tốt hơn, lợi lạc hơn. Thì như vậy những pháp này là pháp dẫn đến thù thắng. Chúng tôi xin được chấm dứt và nói chuyện về sáu pháp thù thắng ở tại đây. Và bây giờ bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta bước vào phần thảo luận. Bạch thượng tọa Từ Siêu, hôm nay không biết là thượng tọa có Mà cái trước bái và sự tỏ nghe được xin được kính cung kính thỉnh tỏ quan hỷ mở đầu và vật và thưa tôi từ siêu chúng ta biết rằng trong sáu pháp này đề cập đến sự cung kính đối với pháp. Dạ, chúng ta đề cập đến sự cung kính đối với pháp. Có nhiều người thể hiện sự cung kính với pháp qua cái lễ bái và nhiều thứ khác nhau. Hôm nay muốn có cái chuyện mà nó đi ngoài đề tài một chút xíu là mà thì tòa ở các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó, như là Thái Lan hay là Miến Điện, Tích Lan đó, thì có cái pháp tòa. Dạ, có pháp tòa tức là ở trong chùa nào, ở trong giảng đường thường hay có cái chỗ ngồi, một cái ghế tương đối là cao, một ghế tương đối để dành cho các vị pháp sư giảng pháp. Thì chưa bao giờ có ai nói rằng cái pháp tọa là một cái biểu tượng và một cái biểu tượng của Phật giáo hết. Nhưng mà Bạch Thượng Tọa Từ Siêu thì tôi có nghĩ rằng cái hình ảnh của cái pháp tọa mà được đặt một cách trang trọng, được tạo ra một cách tôn quý, được sử dụng một cách hợp tình hợp lý ở tại các ngôi chùa, tại các ngôi chùa Nam Tông đó, thì cái biểu tượng pháp tọa đó nó có nên là một điều mà người Phật tử nên quan sát, nên học, nên biết về giá trị của pháp tọa hay không? Tại vì cái văn hóa của Phật giáo Nam truyền phải chăng là nó liên hệ rất nhiều đến cái pháp tọa đó? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Từ Siêu.
Tức là chúng ta cần phải nghĩ Phật tử câu thảo luận đầu tiên từ tờ giải đáp vừa nêu, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Theo cái ý kiến của chúng tôi, thực ra thì trong kinh điển không có đề cập đến cái vấn đề phải có một cái bảo tọa, một cái pháp tọa ở trong chùa. Nhưng mà ở tại các xứ quốc giáo Phật giáo Nam truyền thì luôn luôn ở trong chùa, trên chánh điện có một cái pháp tọa. Nó dựa vào hai cái lý do. Thứ nhất, là cung kính pháp, tức là cung kính Đức Phật. Bởi vì chính ngay như Đức Phật sau khi ngài thành đạt quả vị A-la-hán chánh đẳng giác, lúc đó ngài mới suy nghĩ rằng thật không phải lẽ nếu như sống không có cái sự cung kính ai đó. Rồi Đức Phật nào mới tìm xem tôi có những vị sa môn và là môn nào trong đời này dễ xin ngài kính lễ hay không. Rồi lúc đó ngài xác thấy trong thế gian này không ai có thể có đủ đức độ để ngài có cái pháp cung kính. Vì nếu mà chúng sanh thường tình mà chấp nhận cái sự đảnh lễ của vị chánh đẳng giác thì đầu người đó sẽ bị vỡ tan, nó vỡ tan do cái đức của bậc đại la hán chánh đẳng giác. Thì nên Đức Thế Tôn này mới suy nghĩ rằng về thì ta hãy cung kính giáo pháp mà ta đã chứng đạt được, đã giác ngộ rồi. Ngài đứng yên và ngài nhìn cái cội cây bồ đề nơi mà ngài đã giác ngộ, bày tỏ cái sự tôn trọng tôn kính giáo pháp. Thì ở đây quý vị, Đức Phật đã cung kính pháp. Khi mà chúng ta nói Phật pháp, thuyết giảng Phật ngôn mà có cái sự cung kính pháp thì giống như là cung kính Đức Phật. Nếu ngày xưa ở tại những cái trú xứ của Bồ Tát Sa Ca hay các cô độc, hoặc là trong hoàng cung của vua Pasenadi, vua Bimisara, có những cái chỗ ngồi được sẵn sàng cho các vị kheo, và một cái chỗ ngồi đặc biệt dành cho Đức Phật mỗi khi thỉnh ngài đến để cúng dường. Thì chỗ ngồi đặc biệt của Đức Phật gọi là Phật tọa. Và ngày nay thì chúng ta đã thờ Đức Phật ở trên chánh điện, một cái vị trí, cho nên người ta để cái pháp tọa. Thì cái pháp tọa đó vừa là để biểu tượng là nơi mà thuyết giảng Phật ngôn, và vừa có cái sự cung kính pháp, nhớ đến pháp. Đây là cái vấn đề mà một cái nguyên nhân mà chúng tôi trình bày chia sẻ với quý vị. Một cái vấn đề thứ hai nữa, nó cũng có liên quan đến luật ở trong Sikhiyat Thamma Ưng Học Pháp. Đức Phật này có dạy vị tỳ kheo là nát ni chê a nô a tức là nát sắc u chê ni chê nát sắc tham mang đề chê sa mê tích sa trân nha. Cần phải học tập rằng ta sẽ không ngồi, ta không ngồi ở chỗ thấp mà nói pháp cho cái người vô bệnh ngồi ở chỗ cao. Rồi có những cái điều luật ứng hợp pháp mà nó liên hệ đến việc mà thuyết pháp, có 16 điều gọi là Thamma-di na phát sang chúng ta, tức là 16 điều liên quan đến cái vấn đề thuyết pháp. Cho nên ở Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy Theravada đặc biệt rất cung kính pháp. Một là dựa theo luật của Đức Phật mà đã chế định, thứ hai nữa là dựa theo cái sở hành của Đức Phật về cái việc cung kính pháp giác ngộ khi ngày buổi sơ thời giác ngộ. Dựa vào hai điều đó mà ngày nay ở các chùa xứ Phật giáo, xứ Phật giáo Theravada luôn luôn ở những nơi giảng đường hoặc là nơi chánh điện đều có cái Phật tọa quy nghi. Để khi mà một vị trưởng lão, một vị Phật sư lên thuyết pháp, thuyết giảng Phật ngôn, vị ấy sẽ được ngồi ở trên chỗ này để thuyết giảng. Đặc biệt là khi một vị pháp sư thuyết giảng Phật ngôn, dầu cho đó pháp sư đó là một vị tỳ kheo nhỏ hạ hơn trong số các vị trưởng lão ngồi trong chánh điện hay là ngồi trong cây giảng đường, mặc dù nhỏ hạ nhưng mà các vị trưởng lão cũng vẫn chấp nhận cho ngồi ở trên cái chỗ đó, là vì các vị ấy tôn trọng pháp bảo, tôn trọng giáo pháp. Chính vì lẽ này mà chúng ta phải hiểu rằng cái hình thức pháp tọa ở trên chánh điện, ở trong mỗi mỗi chùa, mặc dù không được kể, không được xem như là một cái nét văn hóa đặc thù của Phật giáo Theravada, nhưng chúng ta phải hiểu đó là một cái hình thức rất quan trọng cho cái việc thuyết pháp, thuyết giảng Phật ngôn. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Đạo Sĩ Nam Mô Bụt Thầy. Và rất là quan hỷ hôm nay có nhiều vị giảng sư thượng tọa đang thượng tọa tân và đã được Phật tính cùng có mặt để tham dự cái cuộc thảo luận. Và ngày hôm nay cũng rất là quan hỷ được sự có mặt của thượng tọa Đức Đẳng, đã lâu ngày thượng tọa có vắng mặt trong rừng, hôm nay trở lại thuyết giảng và điều họp. Kính chúc quý ngài được an vui. Nam Mô Phật Thầy.
Kính chào thượng tọa thầy sư. Bậc thượng tọa thầy sư, bậc sư công đức và thưa quý Phật tử, nhân thượng tọa thầy sư nói về pháp tọa, chúng thì có một vài lần đi hành hương các quốc gia Phật giáo và nói nửa đùa nửa thật, mà quý Phật tử nghe thì hơi lạ tai, nhưng mà có lẽ ở đây cũng chia sẻ với quý ngài là có vài vị hỏi là bên trong Phật giáo, mà Phật giáo Nam Tông thì có gì đặc biệt so với Phật giáo Bắc Tông. Thì khi các vị hỏi như vậy đó, đúng ra thì nó là một việc mà rất là khúc chiết, nó đòi hỏi trình bày rất là nhiều. Nhưng mà trong lúc mà đang đi và cái việc hỏi ngắn gọn thì có chia sẻ với quý vị cũng điều là ở trong Phật giáo Nam Tông có một vài điểm như là có tông mà không có tổ, thì thường chúng ta nói là chúng ta nói là tổ tông, nhưng mà thì ở các bây giờ Phật giáo Nam Tông mới có tông mà không có tổ, nghĩa là như ở tại Tích Lan thì có Siam Nikai, rồi có Điện Mahanikai, có phái này phái kia, nhưng mà đặc biệt là không có hình ảnh của các vị tổ. Và Phật giáo Bắc Tông thì sự nói đến tổ thì nhiều, và các vị tổ như là tổ Tịnh Độ Tông, tổ Thiên Tai Tông bên Nam Tông thì nhiều khi có tông mà không có tổ. Và thứ hai là có nghĩa mà không có chữ, nghe cũng phải lạ. Nhưng mà nếu quý vị biết về chữ Pali, có thời gian dài khi mà trước khi các nhà khảo cổ mà họ nghiên cứu về cái mẫu tự mà Pali viết hồi thời xa xưa đó, thì thứ quý vị tiếng Pali, ví dụ như chúng ta nói Nam Mô Tát Sát Tát Qua Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mứt Tát Sát, đọc như vậy, tụng như vậy, nghĩa như vậy. Nhưng mà Miên thì viết theo Miên, mà Thái viết theo Thái, Tích Lan viết theo Tích Lan, Miếng Điện viết theo Miếng Điện thôi, có nghĩa không có chữ. Ngược lại với bên Trung Quốc thì một chữ mà đọc rất là nhiều cách phát âm, nhưng mà trong tiếng Phạn thì một cách phát âm mà viết bằng rất là nhiều cái mẫu tự, viết rất là nhiều kiểu chữ. Thật ra ngay cả khi người Tây Phương họ đến thì họ lấy cái chữ Roman để họ viết tiếng Phạn, thật ra cái chữ nó bất định thật. Và chúng tôi cũng nói đùa là tại các quốc gia Phật giáo Tông có một cái gọi là thường thường người ta nói là ông vua không có ngai, nhưng trong Phật giáo Nam Tông thì có cái ngai mà không có ông vua. Ngai không có vua tức là pháp tọa đó. Quý vị nào vào chùa Nam Tông, quý vị thấy những cái pháp tọa thì đặt cái chỗ rất là cao trọng, và có lẽ là cái chỗ đó cũng xứng đáng là chỗ bị vua ngồi thật. Nhưng mà khi nào giảng thì bị sư hay là bị pháp sư đăng đàn thì lên trên đó ngồi thuyết pháp thì xuống thôi, chứ có ngài mà không có ông vua. Thì chúng tôi có đơn cử ra 7-8 điều cũng rất là cũng hơi lạ đối với một người mà chưa quen thuộc với đời Phật pháp Phật giáo đâu. Nhưng mà khi mà nghe nói những điều đó thì các vị thấy rằng nghĩa ra nó cũng là những điều điều thú vị. Bây giờ thì chúng ta trở lại với Phật giáo được tiếp tục sinh được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Chứ không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Nghị trả lời cho câu trả lời trước. Dạ vâng. Thưa Tổng Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về cái xin lỗi Thượng Tọa Pháp Đăng, xin định hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng một câu mà bây giờ thì nó có một việc mà đã quên hỏi Thượng Tọa Kỳ Siêu. Mà Thượng Tọa Kỳ Siêu trong cái bản kinh này đó có dùng cái chữ gọi là không có chống đối, dạ, không chống đối Phật đạo sư, không chống đối với pháp, không chống đối với chư tăng, không chống đối học giới. Cái chữ không chống đối đó, theo Thượng Tọa Kỳ đó, thì cái chữ đó nó có dịch như vậy có đắc ý hay không? Và trong trường hợp của Thượng Tọa thì Thượng Tọa nghĩ rằng có cái chữ nào mà Thượng Tọa thấy rằng dịch nó đẹp hơn chữ đó không? Xin thỉnh ý kiến Thượng Tọa, xin lỗi Thượng Tọa Pháp Đăng. Sau khi câu trả lời Thượng Tọa Kỳ Siêu sẽ trả lời với Thượng Tọa. Xin thỉnh Thượng Tọa Kỳ Siêu quan hỷ cho biết ý kiến Thượng Tọa về cái câu mà chúng ta nói là không chống đối ở lại đây. Kính thỉnh Thượng Tọa nghỉ trở lại. Thứ gì chúng tôi xin lỗi thực tiễn là hồi nãy có chắc là Thượng Tọa Kỳ Siêu và Thượng Tọa Kỳ Siêu thấy Thượng Tọa đưa tay xin lập lại câu hỏi, đó là ở trong cái bản dịch ngày hôm nay chúng ta có cái cụm từ là không chống đối, không chống đối đạo sư, không chống đối Phật, không chống đối pháp, không chống đối với tăng. Thì Thượng Tọa Kỳ Siêu chúng ta dịch như vậy có ổn, dịch như vậy có đạt ý hay không? Và theo ý Thượng Tọa thì tọa thì Thượng Tọa có một cái cách gì nào khác hơn không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa.
chúng ta phổ biến sau, cứ mỗi lần mà nghe các vị trình bày, các vị nói thì nghe rất là rõ và liên tục, nhưng mà cho đến khi thì gần gần như là nó trục trặc, làm cho chúng tôi gián đoạn không có nghe trọn cái câu hỏi. Không biết cái này có bị ác ma bên khóc phá hay không nữa. Nhưng mà chúng tôi rất tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ở đây cái bậc tăng. Kính thưa quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Quý vị có nghe rõ? Xin hỏi quý vị. Cái bậc thầy tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì ở trong cái cụm từ của thầy thì xài cái từ người sắp tập cái số, sắp tập cái số. Mà chữ sắc và chữ sô hoặc là chữ ác và chữ sô ở trên trong cái cũng là sáu pháp này, nhưng mà sáu pháp đưa đến cái hay là có sáu pháp chịu phần tai hại vô thì gọi là ác và chữ sô. Còn khi nói đến chữ sắc và vô tại cái chữ sắc và chữ sô vì theo sống cung kính và vân thuận bậc đạo sư thì tha số sắc thà đi sanh hạ được tập tích cái sắc hay cái chữ bát tí sát hay là chữ bát tí sáu quán là từ cái căn của động từ là chữ sút sút na. Quý vị nghe bị đứt đoạn hả? Ở trong ba điều hành các vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cái chuyện bất tiết của nạp tiếng á, nó có rất là nhiều nghĩa, mà trong đó có cái nghĩa là hay là thuận, cho nên cái chữ sắc và tiết xô được xài trong cái nghĩa này thì có nghĩa là bị tùy theo, có sống thuận theo Đức Phật, thuận theo giáo pháp. thuận theo kim tăng, thuận theo pháp giới, thuận theo cái phép mà gọi là phép lễ tân hay là cái phép chất đẩy. Chúng ta xài cái chữ thuận theo vậy nó đúng cái nghĩa từ của cái chữ sắc và thí xô. Chúng ta dịch là ở đây bị tỳ kheo cung kính không phản đối bậc đạo sư, thì cái chữ không phản đối đó, cái chữ đó không không có dịch được cho cái nghĩa sắc của thí xô ở sắc và thí xô. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây chữ sắc có nghĩa là có, chữ sắc một tiếp tục ngữ mà nó thêm vào một từ có nghĩa là có. Và câu dịch là thì ở đây thì khi mà chúng ta cung kính Đức Phật đó, có nghĩa là chúng ta sống thuận theo Đức Phật. Cung kính giáo pháp là thuận theo giáo pháp. Rồi sống cung kính như tăng là thuận theo giáo pháp. Thì trong trường hợp này, trong câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Chẩn vừa nêu thì cũng từ mà gọi là không chống đối. Dịch như vậy có sát nghĩa hay không? Thì ở đây chúng ta nói là không có sát nghĩa. Cái chữ này dịch thì không có sát nghĩa, bởi vì nếu mà y cứ vào căn động từ thì y cứ vào ngữ căn thì cái chữ patisso hay patissoa, patissa, patissoa nó từ cái tiếp từ ngữ patis và chữ là su, suna tí thì có nghĩa là vân phận, gọi là sắc. Và tiết sát là thuận theo. Hai là áp và tiết sát, tức là không thuận hay là đi ngược lại, đi nghịch lại. Đi nghịch lại không có nghĩa là chống đối, mà chỉ là không làm thôi. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã trả lời như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Kính chào thưa thầy giáo sư, lâu lâu về gặp được chư tăng và quý Phật tử, đặc biệt là gặp chư Phật tử siêu, lại có thể thảo luận một việc rằng một điều rất là hoan hỷ. Và bây giờ thì xin cái tỉnh sự đó tăng, hồi nãy lỗi từ đó tăng là tại vì có một câu hỏi gian dở thành ra hỏi thưa thầy giáo sư, bây giờ xin được trở lại với từ đó pháp đăng. Hy vọng rằng từ đó có đang có bạn trước máy và từ đó có thể trả lời câu tiếp theo được. Dạ vâng, từ thông tin hôm nay chúng ta nói về là xá pháp cung kính. Có trường hợp nào mà một người chỉ kính Phật, kính pháp mà họ nói họ không có kính văn? họ nói mình họ nghi bảo thôi. Thì nếu mà một người mà họ nói là họ chỉ kính Phật, kính pháp mà không kính văn đó, thì họ có thật sự hiểu pháp, họ có thật sự hiểu Phật, họ thực sự kính Phật, còn thực sự kính pháp không? Nếu mà họ không kính Phật, xin thỉnh ý kiến của thượng tọa pháp đăng.
Dạ, tôi gặp đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Ông kính lễ thượng tọa thầy siêu, thượng tọa nhất đẳng, thầy huynh hạnh, thầy tập tính cùng với chư tôn đức tăng kính chờ vậy của thượng nữ thượng trợ Phật tử. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì thật sự thì bây giờ thì cũng có nhiều người họ nói như vậy, nhưng mà thật sự ra khi mà họ hiểu được tường tận thì họ không nói như vậy. Khi mà Đức Phật ngài biết rằng cái giáo pháp của Đức Phật hay là chữ Đức Phật mà bây giờ người ta biết, người ta tôn thờ đó cũng phải là do nhờ cái chữ Tăng. Bởi vì chữ Tăng á, đi đâu cũng lập chùa, đi đâu cũng viết sinh, viết kinh, viết sách, đi đâu cũng thuyết pháp, cũng dạy học. Và tất cả những người Phật tử mà họ hiểu được Phật pháp á, thì do cái hạnh đức của chư Tăng hoằng tuyền, gọi là trụ Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Và tất cả chư Tăng trên thế giới này đã tôn thờ Đức Phật á, thì một là giảng về cái đức tướng của Đức Phật, hay là nói về cái công hạnh của Đức Phật, hay là cái sự tu tập của Ngài, rồi cái sự thành tựu, cái sự giáo hóa, rồi cái giáo pháp nó thiết thực như thế nào, rồi chư Tăng phải thuyết giảng. Và chùa chiền hay là cái hình tượng Phật á, thì đa số là phải nói đến cái công hạnh của chư Tăng. Những người mà họ biết được Phật pháp á, phải do chư Tăng truyền bá cái chánh pháp, hoặc là họ học với vị này, hoặc học với vị kia, hoặc là họ học trong những cái, dù là những người cư sĩ họp với nhau, nhưng mà họ cũng phải biết rằng cái cư sĩ mà họ có kinh sách họ học đó cũng là do chư Tăng họ thuyết giảng, hoặc là họ viết là kinh sách, hoặc là họ thuyết giảng, hoặc là họ dạy học. Và những người này họ học hiểu được, họ biết cái giáo pháp của Đức Phật, rồi họ mới trình bày cho những người có đồng tin họ biết được Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Nhưng mà nhìn vào thì không có tách ly chư Tăng được. Nếu người nào nó đang bỏ chư Tăng ra y nhị bảo thôi, thì theo con nghĩ rằng cái chuyện này nó hơi có vấn đề. Ở trong kinh đó thì Đức Phật Ngài trong Tam Tạng hay là trong cái thời kỳ quá độ của Ngài thì có quy y nhị bảo, và lúc đó có Đức Phật và có giáo pháp Ngài thuyết về cái bài chuyển pháp lưng thôi ấy. Thì mới có Đức Phật giáo pháp, hay là cái hai cái người thương buôn mà họ quy y Đức Phật và pháp thôi là quy y đầu tiên. Thì có thể nói là quy y nhị bảo, nhưng mà thật sự khi mà nó đã truyền dài rồi đó thì Đức Phật là cũng hình bóng của chư Tăng. Bởi Đức Phật Ngài cũng ở trong hàng Tăng Bảo, Ngài là một cái bậc đạo sư, nhưng mà Ngài cũng ở trong cái hình bóng của chư Tăng. Ngài cũng có y bác cũng giống như chư Tăng thôi, và chư Tăng cũng giống theo cái ý hạnh của Ngài. Như vậy thì thật sự ra đó, nếu một cái người nào mà suy nghĩ ngày xưa mà khi Đức Phật Ngài đắc đạo quả, Ngài mới giảng dạy được 60 vị tỳ kheo đó, Ngài khuyên chư Tăng hãy đi mỗi người một ngã, phải đem cái giáo pháp này hoàn truyền. Chính vì như vậy, tuy rằng Đức Phật này cũng có hoàn truyền, nhưng mà chư Tăng đã hoàn truyền, đã lan rộng ra là hoàn truyền, và Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi thì hàng Tăng Bảo được nối thừa với nhau từ đời kiếp này tới đời kiếp khác cho tới bây giờ. Quý vị thấy Đức Phật thì Ngài chỉ thọ có 80 tuổi thọ thôi, nhưng mà Tăng Bảo thì kế thừa từ cái hàng vị này đến vô lượng kiếp về sau. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật thì viên tịch Niết Bàn rồi, bây giờ chúng ta quy y nhé. Nên chúng ta thấy rằng con xin quy y Phật đã đặt nhập Niết Bàn, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Tăng thì không có nói là Tăng đã nhập Niết Bàn. Mà trong đó phân ra hai cái hạng Thánh Tăng và Phàm Tăng. Và Thánh Tăng là những vị mà còn cái thân ngũ uẩn thì cũng gọi là chưa có Niết Bàn. Nhưng mà vị nào mà gọi là bỏ cái thân ngũ uẩn rồi thì gọi là Thánh Tăng là đã Niết Bàn. Bởi cái hàng Tăng Bảo được truyền thừa mạng mạch nó không có dứt, nó không có dứt, nó kéo dài. Nên khi một người quy y đó, mình xin phát nguyện con quy y Phật đã nhập Niết Bàn, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin chư Tăng nhận biết cho con đã quy Tam Bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Thì đó là cái cách mà, tại vì quý vị biết rằng Đức Phật Ngài tuyên bố với người cư sĩ rất là khó biết tất cả các pháp thiện, rất là khó biết tất cả các pháp bất thiện. Bởi vì quý vị đừng có nói đến quý vị mà đến chư Tăng, bây giờ có nhiều khi hỏi những cái câu là từ tâm giải thoát, hoặc là cái vị mà thân chứng, hoặc là kiến trí, vị tỉnh thành, vị Phật hành. Và có nhiều vị còn không biết nữa, đừng nói đến cái hàng xuất gia, còn có nhiều vị còn không biết nữa. Đừng nói tới hàng cư sĩ mà biết được hết, nó cũng khó lắm. Nên Đức Phật Ngài nói rằng khi mà Phật tử thì nhờ gần chư Tăng, và chư Tăng thì nhờ gần các vị đa văn quảng kiến, nhờ gần các vị trưởng lão, và chư Tăng đó thành nhân chi mỹ. Thì người Phật tử cũng vậy, nhờ mà gần gũi chư Tăng nên học hỏi. Thì có nhiều khi họ xét chư Tăng ở cái đời sống sinh hoạt, họ không có nhìn thực tế. Có nhiều khi họ nghĩ chư Tăng ngày xưa là những cái vị sống trong rừng, trong núi này kia nọ. Bây giờ chư Tăng thì không có như vậy. Thì có nhiều khi họ cái suy nghĩ cái phần tiêu cực, cái phần không có hiểu rõ tường tận, thì họ lại có cái cách nói bây giờ họ không có quy y Tăng Bảo. Thì không phải riêng Phật giáo Nam Tông mà con thấy Phật giáo Bắc Tông thì cũng có nhiều người họ nói như vậy. Nhưng mà khi mà họ nghe ra đầy đủ rồi thì họ lại không còn cái tư tưởng đó, thì họ không hiểu rằng cái hàng tăng bảo là nối tiền đến vô lượng thời gian, và ngày nào có hình bóng chư tăng thì bởi vì quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nào còn cái vị mà hành bát chánh đạo thì ngày đó còn các bậc thánh tăng. Thì Đức Phật ngày nói cái câu đó là cái hàng bát thánh đạo đó được chư tăng học hỏi và chư tăng hành, thì nếu ngày nào còn hành thì ngày đó còn thánh tăng. Như vậy Đức Phật ngày đã khẳng định cái hàng tăng bảo là cái hành mà chứng ngộ được cái thánh đạo thánh quả. Nên quý vị thấy cái người cư sĩ mà khi mà đắc đạo quả được cũng được liệt vào tăng, tăng đó là nói đến đạo quả. Còn cái hình tướng thì gọi là phàm, cái hình tướng là người cư sĩ, nhưng mà cái đạo quả thì cũng được gọi là cái bậc thánh tăng là đắc đạo quả. Đắc đạo quả tu quờ, đắc đạo quả tu đà hàm, đắc đạo quả là hàm, đắc đạo quả là hán. Như vậy thì khi mình nói đến cái từ mà gọi là tổng Phật đó thì bị kỉnh tăng, thì cái đó là chính xác, chứ còn không có thể nào mình nói rằng mình mà có nghĩa là mình kính Phật mà không có kính tăng. Chính vì chư tăng nên quý vị thấy những cái lần đại hội kết tập tam tạng kinh điển, chính chư tăng đã kết tập tam tạng kinh điển sau khi Đức Phật viên tịch niết bàn 3 tháng. Mới đầu kết tập tam tạng lần thứ nhất thì đọc và nhớ bằng tâm, không có viết ra. Lần thứ hai thứ ba thì khi mà chư tăng còn ít đó, thì còn chư tăng thấy cái bậc thánh tăng ít đó, thì lúc bấy giờ mới viết tam tạng ra bằng lá bối mà để trên thất voi, gọi là cái giỏ bí tất cá, là giỏ kinh, giỏ luật, giỏ luận, thì sau này được truyền ra. Thì quý vị thấy ngày xưa mà khi mà kinh điển chưa có viết ra bằng sách thì tất cả cái Phật ngôn mà của Đức Phật dạy chư tăng phải học. Thì chúng ta thấy nhiều tôn giả ra hú lá để nhất thời hiếu học đó, mỗi ngày phải bốc lên một nắm cát và nguyện bữa hôm nay học nhiều Phật ngôn như cái nắm cát này, và ngài thì học như vậy nên được gọi là đệ nhất là hiếu học. Thì đó là chúng ta thấy cái hàng tăng bảo đã học Phật ngôn của Đức Phật ngày dạy và đã truyền khẩu lẫn nhau. Có nghĩa là quý vị thấy ngày xưa Phật pháp nó không có rối loạn, không rối loạn là khi mà mình tìm đúng chư tăng mà mới được học Phật pháp. Còn những cái người ngoại đạo mà họ có nhớ, họ nghe, họ cũng không nhớ được bao nhiêu. Nếu mà họ là nhớ đúng, họ hiểu đúng thì họ đã trở thành thánh tăng rồi. Nên quý vị thấy có nhiều khi ngoại đạo họ cũng nói họ cũng thuyết về sắc, về thọ, về cái dục này kia nọ, thì giữa Đức Phật và cái họ khác biệt nhau thế nào. Và trong cái bài kinh mà gọi là mà Đại Khổ Quẩn mà Đức Phật ngày nói, khi ngoại đạo nói về cái dục, cái sắc và các cảm thọ đó, thì Đức Phật này tuyên bố là người ta không thấy một cái chúng sanh nào có thể biết được cái vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục là xuất ly dục. Thì khi mà hỏi như vậy thì ngoại đạo không biết, ngoại đạo họ cũng nghe, họ cũng có đói họ nghe Đức Phật, nhưng mà khi mà họ về củng cố, bây giờ chúng ta thấy cũng có nhiều cái tôn giáo bây giờ họ nghe Phật giáo, họ củng cố cái giáo lý của họ, họ sửa đổi cách giảng. Có nhiều khi người ta vào, ta nghe giảng, ta nói mấy vị linh mục trong nhà thờ, mấy cha nhà thờ về giảng giống như Phật giáo thì cũng nói nhân quả, cũng nói này kia nọ. Thì chính là những người đó họ, một là họ đọc sách, ngày xưa thì những cái người đó họ nghe thì họ không bao giờ mà, nếu mà họ nghe mà họ hiểu được đó, thì họ trở thành bậc thánh rồi, họ thấy được pháp nhãn thanh tịnh rồi. Nhưng mà họ còn tàm nhân, họ còn cái tri kiến, tà kiến thì không thể nào đạt đạo quả, nên cái trí tuệ của họ không thể nào nhớ được. Nên ngày xưa là pháp mới là về chư tăng nắm giữ, học để truyền dạy lẫn nhau, xuất gia đi theo, để rồi các vị lớn dạy vị nhỏ học. Còn bây giờ viết ra kinh sách thì có nhiều khi họ nghĩ rằng họ không cần tăng bảo, thậm chí bây giờ có nhiều vị nhỏ họ cũng không cần vị lớn, họ nghĩ rằng cái vị lớn bây giờ họ tự học được rồi, họ cũng có những cái trường hợp đó. Nhưng mà ngày xưa thì không có trường hợp đó quý vị. Nên chúng ta thấy Phật pháp mà ngày xưa khi chư tăng mà truyền khẩu với nhau thì cái chiều hướng để cần cầu học hỏi thì có. Ví dụ như cái vị nhỏ phải kính vị trưởng lão để học hỏi, để xin y chỉ, xin học hỏi. Nhưng mà bây giờ thì có tam tạng kinh điển rồi, nên có nhiều vị không cần phải nương ai hết, họ tự họ học, họ tự họ coi như là như vậy, thì chúng ta thấy nó mới có rối loạn. Còn bây giờ Phật tử thì cũng có cái trường hợp này, nên Phật tử mới tuyên bố, có nhiều khi họ nói là không quy Phật, quy pháp thôi, không quy y tăng. Nhưng mà thật sự khi họ hiểu đúng thì nó không có phải như vậy. Nếu mà họ không có quy y tăng là họ không có hiểu được cái ân đức của chư tăng đã truyền thừa học hỏi, truyền thừa cái chánh pháp của Đức Phật lại. À, nên Đức Phật ngày mới nói chúng ta thấy như là Di Mẫu Gotami mà đem cái bộ y cúng dường cho Đức Phật này nó cũng không có phước bằng cúng dường cho tăng chúng. Vì tăng chúng có Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và Đức Phật tương lai nữa. À, thành ra khi mà Di Mẫu Gotami đi cúng dường cái bộ y thì Đức Phật ngày không nhận, là quý vị thấy tại sao ngày không nhận. Ngài muốn nói lên cái nỗi bực của tăng chúng là trong đó tất cả các cái bậc chánh đẳng giác, độc giác và thinh văn giác, những cái vị đó đang đắc đạo quả hoặc sẽ đắc đạo quả, hoặc là đang đắc đạo quả hoặc là sẽ đắc đạo quả, chứ tăng là đắc đạo phần quả trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Thành ra chúng ta thấy cái ân đức tăng bảo nó có thù diệu như vậy. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy, để cái cũng câu hỏi này để là góp ý để Phật tử biết cái cách suy nghĩ và cũng biết cái cách tri ân tăng bảo. Thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi nhất lại trình bày các bạn ạ.
Xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có chữ máy không? Nếu thượng tọa Tân có một chữ máy, xin được thượng tọa Tân trả lời cho cô số lượng tiếp theo. Và một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Thấy thượng tọa vừa trở vào. Và hy vọng rằng thượng tọa Tinh có thể nghe được, có lẽ dường như thượng tọa Tinh đang gặp vấn đề trở ngại sau đó, không biết thượng tọa Tinh nghe được không, muốn thỉnh thượng tọa trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không được không? Và quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Ông dạ, dạ thấy thượng tọa Tinh đưa tay rồi. Thượng tọa Tinh trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là ở đây thì gặp những đức cung kính hay là sự tôn trọng. Cái văn hóa và tôn kính, cái văn hóa và cung kính là một văn hóa Phật giáo, nhưng mà nhiều người nghĩ đến chuyện đó thì thấy rằng nó không có thoải mái, nó có vẻ là khung sáo quá. Và cái không khí mà ngày nay trong đời văn hóa Tây phương ảnh hưởng chúng ta là thân thiện, là cởi mở. Thì muốn hỏi từ Hóa Tân là cái sự cung kính đó, nó có đánh mất đi sự thân thiện mà cởi mở hay không? Thường thường là người ta nói thấy cái gì cung kính là sát nét, cung kính là e dè. Nhưng mà theo sự đồng nghĩ là có cách nào chúng ta phải vừa cung kính nhưng mà vừa thân thiện cởi mở không? Xin thành ý kiến của Thượng Tọa Hóa Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến, cô chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ con cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay cái đường truyền nó sao đó, nghe tiếng đục, tiếng có, tiếng không à? Lẽ là nó bị chậm mà. Mong quý vị cũng thông cảm cho, thì nghe không có được rõ lắm. Hy vọng là chúng tôi nói là quý vị nghe rõ được mừng rồi. Nhưng mà chúng tôi thì nghe không có rõ cái câu hỏi cũng như là không có tròn, nhưng mà cũng nắm được cái ý thượng tọa hỏi là về cái sự cung kính nó có tạo nên cái sự khác, nó có thể là vừa cung kính mà tạo nên cái sự thân thiện cởi mở được không á. Thì ở đây con cũng xin được chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Một điều đó là con nghĩ rằng ở trong cái trong một gia đình cũng vậy, cái người con tôn kính kính trọng cha mẹ là cái điều tất nhiên. Không phải là mình giống như là cái cách mà tôn kính nó tạo nên cái sự khác biệt hay là tạo nên cái sự xa lánh, thì nó không phải là cái chuyện đó. Bởi vì một người con mà biết kính trọng cha mẹ đó, thì mới có thể vâng lời mới có thể là vâng lời được. Nếu như ngay cả ví dụ như mình ở bạn bè mà ngang hàng ngang lứa với nhau đó, thì cũng phải biết tôn trọng với nhau. Tôi nói anh nghe, anh nói tôi nghe, thì như vậy nó mới trở nên cái mà gắn bó kháng khích được. Còn ở trong gia đình cũng vậy, mà con mà biết tôn kính cha mẹ, cái sự tôn kính ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là đó chính là cái sự gắn bó lâu dài, đúng không, lâu dài. Bởi vì người ta bên ngoài ta nói cái câu là cá mè một lứa, thì nó tạo nên cái sự giống như là cái sự mà đấu khẩu với nhau hoặc là tranh cãi với nhau, rồi nhiều cái chuyện xung đột ở trong gia đình. Đó là mình nói chuyện ở trong gia đình, ở ngoài xã hội gia đình, trong từng gia đình một, từng tế bào của gia đình một. Khi mà nói trong Phật pháp á, thì cái sự cung kính á, nó cũng chính là cái theo con nghĩ rằng nó là một cái sự gắn kết. Bởi vì con nhớ ở trong kinh á, Đức Phật có nói đến hai cái sự tiếp đãi. Một là tiếp đãi bằng phương tiện vật chất, hai là tiếp đãi bằng pháp. Cho nên là một vị tăng mà khách tăng mà đến, hay là cái vị tăng mà ở phương xa đã đến, hay là những bạn đồng với nhau tu tập với nhau, thì mình có cái cách mình sẽ tiếp trước, tiếp đón. Tiếp đón ở đây ví dụ như là mình trà nước hoặc là cơm nước dân những cái thực phẩm, hoặc là lời nói thân thiện, hoặc là mình cái cách là tiếp đãi bằng phương tiện vật chất, tức là mình tuy rằng thanh đạm, nước uống thức ăn nó là thanh đạm, nhưng nói lên cái tình gắn bó. Thì cái vị xa mà vị khách tăng mà ở xa đến được tiếp đón như vậy, nó cũng là cái sự gắn bó. Bởi vì mình đặt cái tâm lý ngược lại đó, nếu như mà một vị mình mà đi một nơi nào đó mà chỗ đó họ không có tiếp đón mình á, thì mình cảm thấy ngại là không muốn đến. Cũng như vậy thì mình tiếp đón đối với một vị khách tăng, một vị chưa tăng, hay là những vị bạn đồng phạm hạnh họ đến á, mình tiếp đón bằng vật chất á. Tôi kể vật chất ở đây không phải là những cái gì mà cao lên mỹ vị hay là những cái gì cao xa phú quý lắm, mà chỉ nói là những bữa cơm thanh đạm, hay là những cái sự tiếp đón. Thì cái tiếp đón đó là tiếp đón bằng cái gì vật chất, cũng là cái sự gắn bó. Nhưng mà cái sự gắn bó nhất đó thì là tiếp đón bằng pháp. Tiếp đón bằng pháp. Cho nên là trong Phật pháp có thấy rằng một vị nhỏ hạ đảnh lễ hay là tôn kính vị lớn hạ hơn, cái đó không phải là khoảng cách, nghĩ là không phải khoảng cách. Bởi vì chính cái đó nó tạo cho cái sự gắn bó hơn, nó gắn bó hơn. Bởi vì mình nghĩ như là một cái người lớn mà đi đến nhà đó, mà không ai tiếp đãi, không ai chào hỏi mình, hay không tôn trọng mình, không phải là tôn trọng để được cái gì, hay là cung kính để được cái gì, nhưng mà chính cái quy phép, cái văn hóa tôn kính, văn hóa trong Phật giáo đó là chào hỏi, là tiếp trước. Ví dụ như một vị sa di đó, thấy một vị tỳ kheo đến thì mình tiếp rước bát cái vị tỳ kheo đến, rồi mình ấy nước, rồi xách nước cho vị tỳ kheo rửa chân, rồi mình phải dọn cái chỗ để cho vị tỳ kheo ngồi, hoặc là dọn một cái chỗ để vị tỳ kheo nằm nghỉ, rồi quỳ đảnh lễ khi mà vị tỳ kheo đó, khi mà rước bát cái vị tỳ kheo đó vào rồi thì trải cái chỗ ngồi cho vị tỳ kheo đó rồi thì quỳ xuống đảnh lễ, thì cái đó là cái sự cung kính. Mà cung kính nó không phải là cái phản cách, mà tạo nên cái sự gắn bó. Theo con nghĩ đó là sự gắn bó, bởi vì một vị sa di hay là một vị tỳ kheo, tân tỳ kheo nhỏ hạ hơn mà làm đúng pháp mình, đúng cái pháp của mình đối với một cái vị mà mình cần tôn kính, đáng tôn kính, thì mình làm đúng cái pháp của mình á, chính cái đó nó tạo nên cái thiện trạng mà cái vị lớn hạ hơn hay cái vị lớn đó nhìn thấy cái vị này cảm thấy như là cái sự gắn bó và thân thiện. Như vậy thì cái sự tôn kính, tôi nghĩ rằng ở đây đó nó không phải là mất đi cái sự thân thiện. Khi mà một vị mà có cái mình hiểu với nhau ở cái phẩm hạnh của một vị tỳ kheo đó, thì chính cái đó nó tạo cho cái sự gắn bó. Thí dụ như là mình nói là bạn đồng phạm hạnh, thì những người mà cũng đồng chung niềm tin, cũng đồng chung giới hạnh, hoặc là cũng đồng chung một cái tri kiến, thì khi mà mình hiểu được vấn đề đó đó, mình mới tôn kính cái vị đó, và vị đó cũng tôn trọng cái vị nhỏ. Thì như vậy đó, nó là một cái nó không phải là một cái sự gì đó để tạo cái phản cách giữa vị này và vị khác, mà nó là cái sự gắn bó. Nghĩa là đó là một cái sự gắn bó, bởi vì không có một cái gì mà đối xử tốt với nhau bằng cái pháp đó, cái pháp đó. Bởi vì mình sống mà đúng theo pháp mà Đức Phật Ngài đã ban hành ở trong luật đó, trong luật đó, thì cái đó là cũng là cái sự tiếp đãi, mà tiếp đãi bằng pháp đó, đó là một cái tiếp đãi mà nó là cái sợi dây kết để tạo nên sự thân gắn bó thân thiện. Mà thí dụ như mình nói là những vị mà lâu ngày mà sống chung với nhau, nó không phải là mình e dè, không phải là mình rụt rè, mặc dù cái vị đó là lớn hơn mình, nhưng mà không phải vì vậy mà vị nhỏ phải e dè, rụt rè, đáng sợ, không phải. Mà rồi đó, chính trong cái việc mà sinh hoạt hàng ngày, cái việc mà nói năng cư xử đó, thì không, cái vị nhỏ không thể nào mà mất cái pháp cung kính được. Dù sao đi nữa thì có cái pháp cung kính đó, mà chính vì có cái pháp cung kính đó đó, cho nên là trong chư tăng với nhau nó có cái sự gắn bó với nhau. Còn nếu như mình không có cung kính đó, thì mình không biết suy nghĩ rằng mình tin tưởng vào ai, mình nghi ngờ vị này, nghi ngờ vị kia, thì như vậy nó là cái phản cách. Theo tôi nghĩ là đó là một cái phản cách. Còn khi mà mình đã hiểu với nhau là vị này có phẩm hạnh, vị này có tri kiến, vị này có niềm tin chân chánh, thí dụ như vậy, thì mình gần gũi cái vị đó, mình sẽ học hỏi, người học hỏi và trao đổi với nhau một cách rất rõ ràng và thân thiện. Còn nếu như mà mình không phải như là ở trong Phật Pháp á, thì xuất thân từ mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, từ một gia đình, gia tộc khác nhau, nhưng mà có chung với nhau là đồng chung trong cái giáo pháp này. Cho nên là chúng ta chỉ biết là dựa trên cái pháp và luật này, tức là những cái điều mà chúng ta tiếp rước bằng pháp, tiếp rước bằng những cái gì mà mình có được, mình có được thì mình tiếp rước những gì đó. Như vậy thì đó là cái sự thân thiện. Cho nên là ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ đó, là cái điều mà mình tôn trọng hay là mình kính trọng một vị nào, một người nào đó, không có nghĩa là có cái khoảng cách xa vời, mà chính cái sự tôn trọng, kính trọng đó, đó là sợi dây gắn kết. Cũng như là ở trong gia đình, cha mẹ, anh em, con cháu, cũng như là trong Phật Pháp, thì sư thầy hay là những cái vị huynh đệ hay là những cái người đồng chung phạm hạnh với nhau, có cái sự gắn kết với nhau, bởi mình hiểu rõ là sống theo pháp để rồi duy trì, cũng như là mình sẽ có được cái sự an lạc, mình giúp an lạc cho mình và an lạc người khác. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, con nghĩ rằng ở đây đó, đối với cái pháp cung kính, thật sự ra nó là cái sợi dây gắn kết giữa mình với một người khác. Và theo con nghĩ rằng không phải là cung kính mà mất đi cái thân thiện cởi mở. Bởi vì mà mình đớt mất đi cái cung kính trong cái thân thiện cởi mở đó, mà mình mất đi cái sự tôn trọng với nhau đó, thì rõ ràng đó là sự rạn nứt mà là xa vời, chứ không phải là thân thiện. Còn nếu như mà mình có cung kính thì chính là cái sợi dây mà nối kết giữa giữa mình và những người khác với nhau, đặc biệt là những cái việc mà tu theo Phật pháp là như vậy. Thì con xin có vài chỉ để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa rõ thì con xin quý ngài bổ túc thiền.
Sao thú ở kinh trình Thượng Tọa Pháp Vân, ở bên trên con biết và thư quý Phật tử đã hết giờ. Trước khi dứt lời thì xin được có một lời để tán thán cái sự góp mặt của đại đức Pháp Tính. Đại Tính là vì giảng sư trẻ nhất ở trong rung, thường đại đức Tính vào rung để chờ đợi cho đến khi các vị tục túc khác trả lời xong thì đại đức Pháp Tính mới trả lời. Do đó thường đại đức Pháp Tính phải khuya phải chờ để kể. Xin được tán thán công đức của đại đức Pháp Tính và bây giờ đã hết giờ rồi, có lẽ đại đức Pháp Tính đã rời rung, nên xin được đảnh lễ thì cầu thầy sư đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yeah.